hội Việt Nam sắp nhóm họp dài kỳ và thực chất nghị định mới về ban hành về lập hội là chủ đề chính của hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt ngày hôm nay. Kính thưa quý chị, kính thưa quý vị tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh và tiến sĩ Vương Đình Thắng. Từ Garden Grove City ở California, chúng tôi có sự tham gia của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ. Và từ Houston, Texas là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Còn từ châu Âu, từ Berlin của thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả khách mời nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, truyền thông Việt Nam trong tuần cho hay là Quốc hội khóa 15 của nước này sắp nhóm họp kỳ họp thứ 8 với dự kiến làm việc trong 28 ngày rưỡi, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024. Và trong diễn biến liên quan thì hôm thứ ba tuần này, 15 tháng 10 năm 2024, một hội nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đảng đoàn Quốc hội về kỳ họp này thì đã được nhóm họp tại Hà Nội với ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng chủ trì với nội dung về chính kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra này. Ngoài ra thì cũng đã diễn ra một sự kiện nữa mà liên quan tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó thì truyền thông Việt Nam cũng đưa tin và ông Tô Lâm cùng một dàn lãnh đạo, đương kim lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ v.v. có tham gia. Còn trước đó nữa thì theo một bản tin điện tử của báo Chính phủ của Việt Nam từ cuối tháng 8 năm 2024 thì Quốc hội Việt Nam khi đó được nói là sẽ bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Thì một câu hỏi đang đặt ra trong giới quan sát và công luận là liệu là cái dự kiến hay là cái kế hoạch đó đấy thì không biết là nó có còn được đặt ra nữa hay không hay là đã ổn định rồi. Thế còn nếu mà có lại có diễn biến về điều chỉnh nhân sự cấp cao trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam hay là tứ trụ đấy, một số người nói là mở rộng ra cả vũ trụ nữa nếu tính cả cái trường hợp của thường trực ban bí thư đấy, thì câu hỏi là nội tình chính trị của Việt Nam có thể thế nào, diễn biến kế tiếp có thể ra sao và sẽ tín hiệu gì đáng chú ý hay không từ đó. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cái bình luận của mình trước, xin mời ông.
Dạ vâng, về cái việc mà bầu lại chủ tịch nước đó thì tôi nghĩ rằng cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Nếu như Quốc hội Việt Nam quan tâm đến cái hình ảnh của mình, của cái thể chế và của cả cái quốc gia trên trường quốc tế thì họ cần phải chọn một người khác thay vì ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm trước đây chỉ là Bộ trưởng Bộ Công an thì nó chỉ lo vấn đề đối nội thôi. Thế nên họ, ông ta bất chấp cái hình ảnh của mình trên trường quốc tế, ông ta đã vi phạm rất nhiều những cái tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền cũng như về tôn trọng chủ quyền của một quốc gia khác, đặc biệt là cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Trong cái thời gian tuần vừa rồi, chúng tôi ở bên Đức và có nói chuyện với ông nghị sĩ Đức là ông Frank Schwaber. Ông Frank Schwaber là chịu trách nhiệm về cái lĩnh vực nhân quyền, cái mảng nhân quyền ở Quốc hội Đức, và đặc biệt là tự do tôn giáo hay niềm tin và cả cái lĩnh vực đàn áp xuyên quốc gia. Thì ông Frank Schwaber nhắc lại và biết rất rõ về cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và chúng tôi có bàn với nhau rằng có thể là sẽ phải đưa ra Quốc hội Đức một cuộc điều trần trở lại về trường hợp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cái điều này nó cho thấy rằng quốc tế vẫn còn quan tâm một người đứng đầu một quốc gia mà lại đi từng vi phạm cái chủ quyền của một quốc gia khác, bắt một người ở trên lãnh thổ của một quốc gia khác, không chỉ riêng Đức mà lại còn xâm phạm cả cái chủ quyền quốc gia của Cộng hòa Séc mà bây giờ gọi là Czechia và Slovakia. Chưa kể là đã bàn tay đã nhúng máu rất nhiều những cái người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, người Thượng theo đạo Tin Lành, bắt cóc Trương Duy Nhất, tấn công vào Đồng Tâm chẳng hạn, giết chết cụ Lê Đình Kinh. Thành ra trên trường quốc tế thì ông Tô Lâm đã bị là một cái con người mà có cái tiếng tăm vấy bùn rất nhiều, không phù hợp làm đại diện, làm khuôn mặt cho một quốc gia, cho một thể chế.
Vâng, thì đó là cái quan điểm riêng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC. Thưa Đặng Mạnh, không biết là cái ý kiến của ông thế nào, ông có gì bổ sung hay không, nhưng mà cũng có ngành câu hỏi là liệu là trong những trường hợp là người ta có thể có một số những vấn đề nào đó, chưa nói là cụ thể là với ai như thế nào, nhưng mà vì những cái chuyện là những cái thực tiễn về chính trị đấy, bang giao quốc tế về chính trị đó, thì người ta coi cái có thể có một số việc người ta tạm thời người ta phủ lấp đó để người ta tiếp tục có cái các cái hoạt động bang giao về chính trị giữa các quốc gia hay liên quốc gia với nhau. Thì ý kiến của ông có cái bình luận gì không về chuyện đó thưa ông?
Thưa anh Quốc Phương và thưa các vị diễn giả, cái thời gian vừa rồi thì phải nói là tôi theo dõi rất là chặt về những cái thông tin có liên quan đến cái hoạt động đối nội như là đối ngoại của ông Tô Lâm. Tôi theo dõi ông ấy vì một lẽ là như tất cả những cái vấn đề mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nêu ra, ông ấy là một nhân vật phải nói là hết sức là đặc biệt trong suốt vài năm trở lại đây. Và ông ấy là càng đặc biệt hơn khi là hiện nay là trở thành một cái người đứng đầu vừa cả đảng mà vừa cả chính quyền. Nhưng mà tôi là có cái suy nghĩ hơi khác với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở chỗ về đánh giá ông Tô Lâm. Thì rõ ràng tôi nghĩ rằng thánh nhân nào cũng có một cái quá khứ cả. Thì nếu mà chúng ta tạm thời gác những cái vấn đề của ông Tô Lâm lại mà nhìn về hiện tại và tương lai, thì tôi cho rằng nếu cần có một cái nhân vật nào đó và có khả dĩ thay đổi được trong đảng hoặc là trong chính quyền, thì vào thời điểm này tôi nghĩ không ai khác là ngoài ông Tô Lâm. Đương nhiên công tội thì lịch sử sẽ đến một lúc nào đó sẽ đánh giá một cách nó đầy đủ và hoàn chỉnh. Nhưng trong giai đoạn trước mắt, nếu như ông Tô Lâm là một người có cái khả năng thay đổi được cái nền chính trị ở trong nước, thì cái điều đó rất đáng để chúng ta theo dõi và chúng ta khuyến khích ông ấy. Và quả thật là chúng ta cũng chứng kiến là trong độ vài tháng trở lại đây, khi ông Tô Lâm nắm giữ hai cái chức vụ cao nhất trong đảng và trong chính quyền, thì đã có một vài cái động thái mà khiến chúng ta tin rằng có vẻ như ông ấy là người chủ trương sẽ có cái cải cách hoặc là thay đổi chăng. Ví dụ như chúng ta thấy là ngoài cái chuyến công du đi Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vân vân, thì ông ấy ngay sau đó là có chuyến công du đến châu Âu và đến nước Pháp. Cái việc mà ông ấy có tham gia và đồng thời thúc đẩy cái mối quan hệ Việt Nam với Pháp, thì tôi cho cái chuyện đó là cũng không, nó cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là cái vị thế hiện nay Việt Nam đang có, chẳng phải là công lao gì của ông ấy hay của Đảng Cộng sản. Nhưng mà trong đó có một cái chi tiết rằng ông ấy là tham gia cái nghị quyết chung của cộng đồng Pháp ngữ, trong đó lên án Cộng hòa Liên bang Nga là nước đã có cái hành vi xâm phạm đến một quốc gia có chủ quyền khác, đó là Ukraine. Thì đây là một cái động thái tôi cho rằng là nó khá chú ý, khá gây chú ý. Mà gần như nó có vẻ như nó đi ngược lại với cái quá trình đối ngoại của chính quyền trong nước đối với lại vấn đề Ukraine và đối với lại vấn đề Nga. Trong khi trước đó thì chúng ta thấy rằng là những lần mà khi mà Liên Hợp Quốc họ đưa ra những cái nghị quyết để mà lên án Nga tương tự như vậy, thì chính quyền Việt Nam đã luôn luôn bỏ phiếu trắng. Thế thì trước tới trong cái công việc sắp tới này, khi mà có những cái đồn đoán rằng rất có thể có sự thay đổi về việc ông Tô Lâm sẽ không giữ cái việc nhất thể hóa nữa, ông ấy sẽ rời cái vụ chủ tịch nước để cho một nhân vật nào đó lên thay thế, thì đây là một dịp tôi cho rằng nó là một cái cơ hội để chúng ta đánh giá rằng ông ấy có thật sự là một người muốn thay đổi hay không. Bởi lẽ nếu muốn thay đổi thì tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ tiếp tục duy trì cái việc nhất thể hóa. Nó giúp cho ông ấy có thêm cái quyền lực để mà đủ lớn để mà ông ấy có thể dám có những cái cải cách. Bởi vì trong suốt cái thời gian vừa rồi á, hơn một thập niên sống dưới cái thời mà do ông Nguyễn Phú Trọng, một người hết sức là giáo điều, rồi bảo thủ, thì đất nước mình nó đã trì trệ đến mức độ nào. Thế thì muốn thoát ra khỏi cái điều đó, tôi nghĩ rằng là cần có thời gian để một người mà có cái tư tưởng cải cách, họ có thể thay đổi cái điều đó. Và muốn thay đổi điều đó thì rõ ràng phải là một người có cái quyền lực đủ mạnh. Thì việc nhất thể hóa nó là một cái người giúp cho ông Tô Lâm có cái quyền lực mạnh. Tuy nhiên nếu như là cái kỳ họp quốc hội lần này mà nó dẫn đến cái sự thay đổi không còn nhất thể hóa nữa, một nhân vật nào đó, ví dụ của quân đội chẳng hạn, lên thay thế, thì tôi e rằng là cái sự trì trệ giáo điều rồi bảo thủ nó sẽ còn ngự trị lâu trong nền chính trị Việt Nam, và từ đó nó sẽ kéo theo cái chuyện mà cái khả năng thay đổi của đất nước, tôi nghĩ rằng là nó sẽ có rất là kém. Tôi xin hết ạ.
Vâng, như vậy dường như là có hai tiếp cận khác nhau trước khi chúng tôi mời sự chủ động của các vị khách khác chưa phát biểu, chẳng hạn như là từ California, từ Houston, Texas hay là từ Berlin. Thì chúng tôi muốn hỏi ngay ông Nguyễn Đình Thắng là ông có muốn có cái phản biện gì không? Vì đây là có hai tiếp cận khác nhau và chúng ta biết rằng chính trị chuyển động liên tục. Đó. Thì xin mời ông Nguyễn Đình
Thắng. Dạ vâng. Cái quan điểm của tôi nhìn về lâu dài đó, thì nếu mà muốn tạo ra một cái sự thay đổi trong xã hội thì nó phải từ gốc của người dân mà lên, chứ không thể nào tùy thuộc vào một cá nhân. Cái điều đó nó không loại trừ một vài cái yếu tố bất chợt của một cá nhân có thể đóng góp, có thể thúc đẩy, nhưng không thể nào giao vận mạng của cả một dân tộc vào cho một cá nhân mà mình kỳ vọng rằng có thể đó là một vị minh quân chẳng hạn như là ông Tô Lâm, biết đâu ông là người thay đổi. Chúng ta cần phải xây dựng cả một cái lực lượng đó, của người dân, để mà thúc đẩy cái việc thay đổi đó và ép cái người đứng đầu quốc gia phải thay đổi. Thành ra chúng tôi ghi nhận cái ý kiến của luật sư Mạnh, nhưng tôi không đặt quá nặng cái kỳ vọng vào một cá nhân.
Vâng, và bây giờ thì không biết là vị khách nào muốn phát biểu tiếp ạ. Chúng tôi vẫn thấy vâng, thấy blogger Ngọc Như Quỳnh giơ tay, xin mời blogger.
Em xin được tiếp ý của anh Thắng và anh Đặng Đình Mạnh. Ở đây về mặt quan hệ quốc tế, em hoàn toàn đồng ý với anh Tiến sĩ Thắng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện tại có một hình ảnh rất xấu trước quốc tế. Nó không chỉ mang hình ảnh về việc các vi phạm ngoại giao, mà ở đây nó còn có một cái hình ảnh mà nó có thể sẽ ảnh hưởng tới cả danh dự của người Cộng sản khi họ cố dựng lên cái hình tượng Hồ Chí Minh là cần kiệm liêm chính, mà Tô Lâm lại dính với một cái hình ảnh là bò giác vàng, đớp bò giác vàng trong bối cảnh mà người Việt Nam mình đó thì đang rất là cực khổ vì dịch Covid-19. Đó là hình ảnh nó đánh vào cái tính cách người ta gọi là đạo đức, mà với người Cộng sản xây dựng đạo đức thì nó rất là quan trọng. Cho nên ở đây về mặt đối nội lẫn đối ngoại, mình có thể nhìn thấy em không vào cảm tính hay là kỳ vọng. Người ta luôn kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ có một Putin hay là một Tập Cận Bình để có thể đủ sức thay đổi, và có rất nhiều người ủng hộ là ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra sự thay đổi này và có thể
xin lỗi chị,
giữ...
Xin lỗi bác Ngọc Như Quỳnh, nói rằng là người ta kỳ vọng là Việt Nam có một Putin hay là Tập Cận Bình để thay đổi, thì Putin với Tập Cận Bình thay đổi cái gì ạ?
Tức là đồng ý ngay khúc này là ý nghĩa của, ý kiến của anh Mạnh này, là nhất thể hóa hai chức danh, ví dụ như Tập Cận Bình giữ một lúc cả hai chức danh và Putin sẽ là người rất là độc tài để tạo ra cái thay đổi trong xã hội dựa trên cái việc kỷ luật và thanh trừng. Thì người, rất nhiều người Việt Nam, kể cả là một số doanh nhân và những người mà ở bên này khi em tiếp xúc làm việc, họ đều kỳ vọng rằng ông Tô Lâm sẽ là nhân vật tạo ra sự thay đổi, và nó cần phải có một bàn tay sắc máu, khát máu theo kiểu là phải giống như Tập Cận Bình mới tạo ra được sự thay đổi hiện tại ở Việt Nam khi cái hệ thống nó quá đổ nát rồi. Thì nó có nhiều luồng ý kiến ở bên ngoài. Ý kiến của anh Thắng thì đúng là ý kiến về mặt ngoại giao. Ý kiến của anh Mạnh là sự mong muốn của khá là nhiều người khi muốn nhìn thấy sự thay đổi của Việt Nam mà bối cảnh quần chúng nhân dân chưa có đủ quyền lực. Giống như anh Thắng nói là phải từ nhân dân bầu lên. Vậy thì mình quay trở lại ở đây là dựa trên những diễn biến về tuyên bố. Thứ nhất, Quốc hội đã định ngày 21 tháng 10 sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước. Thứ hai, em còn chú ý tới một cái chi tiết nữa là trong một cái cuộc gặp mặt các cựu lãnh đạo đảng nhà nước hồi ngày 15 tháng 8 năm 2024, thì ông Tô Lâm có nói rõ ràng là ông sẽ kiện toàn, tức là sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo vào tháng 10 năm 2024. Khi em nghe cái thông điệp đó hồi ngày 15 tháng 8 thì em xem như đây là một cách đánh tiếng của ông Tô Lâm, cho thấy rằng sẽ không có chuyện nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo. Trước các ý kiến á, mình sẽ thấy cái việc mà ông Tô Lâm có giữ hai chức hay không, hay là có thể nhất thể hóa hai chức để có thêm nhiều quyền lực, thì mình lại quay trở lại một cái diễn biến khác về mặt ngoại giao. Đó chính là việc chúng ta đã có chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhưng việc tiếp đón việc tiếp đón Tổng thống Joe Biden Hoa Kỳ hồi tháng 9 của năm 2023 không phải do ông Võ Văn Thưởng mà lại là do ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy thì cho dù có nhất thể hóa hay không nhất thể hóa, thì ở bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản, quyền lực vẫn được tập trung phân chia, nó không dựa trên chức danh mà nó dựa trên phe cánh và nó dựa trên quyền lực thực tế. Ví dụ như hiện tại ông Tô Lâm đang nắm quyền lực thực tế ở lực lượng công an, và thông qua chiến dịch chống tham nhũng thì ông là người đang có quyền lực thực tế. Cho nên em nghĩ
chúng tôi nắm được cái sợi chỉ đỏ của blogger như Quỳnh, nhưng mà kết luận lại cái ý của chị muốn nói ở đây là cái gì trong cái ý này?
Ý ở đây có nghĩa là sẽ có sự thay đổi về chủ tịch nước và ông Tô Lâm sẽ không giữ chủ tịch nước nữa. Em và quan điểm của em là như vậy, bởi vì nó có liên quan tới ông Lương Cường và chuyến thăm của ông Lương Cường sang Trung Quốc mà báo chí không đưa tin, dựa trên dự đoán của em và các tuyên bố lẫn hai bên đưa tin từ chuyến thăm của Lương Cường với cuộc hội kiến là với Tập Cận Bình.
Vâng, có thể là khán thính giả theo dõi chương trình sẽ hỏi là không biết là có thể người sẽ hỏi là cái căn cứ ở đâu blogger như Quỳnh tin rằng là sẽ có cái chiều hướng như vậy. Và câu hỏi chúng tôi vẫn lưu ở đây, tức là ban nãy thì blogger như Quỳnh có nói rằng là ông Tập Cận Bình lên và sau đó thì có một số thay đổi vì trước đó nó đổ nát quá. Thì câu hỏi vẫn ở đó là ông Tập Cận Bình có thay đổi gì thực sự cho Trung Quốc hay không? Hay là như thế nào? Vâng. Thế bây giờ thì chúng tôi thấy còn hai vị khách chưa phát biểu nữa. Quý vị đã nghe vừa rồi đấy, thì quý vị có cái ý gì mới có bổ sung hay có tiếp cận mới gì bổ sung hay không ạ? Chúng tôi xin mở ngoặc một chút, tức là như quý vị biết là như trường hợp của ông ở đây không có so sánh gì cả, nhưng mà chỉ là một cái gợi nhớ thôi. Đó là trường hợp của ông Gorbachev. Thì trước đây ông Gorbachev thì mọi người vẫn được nói rằng là mọi người vẫn đề cập lại ông là người đổi mới này nọ, vân vân, rất là quan trọng của Liên Xô, và sau đó thì là dẫn tới cái việc là có những cái cải cách cải tổ ở Liên Xô, cũng như là sau này thì thấy tổng thể là có những cái thay đổi ở khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa trước đây. Thế nhưng mà trong những cái nhóm mà họ quan sát thì họ vẫn còn nhắc lại chuyện, tức là ông Gorbachev đã từng yêu cầu ban lãnh đạo của Lithuania là rút lại mọi tuyên bố vi hiến về nền độc lập của nước Cộng hòa đó, khi đó là 3,7 triệu dân. Đấy, và đặc nhiệm Liên Xô đó, thì lúc bây giờ đã bị cáo buộc là đã bắn dân Vilnius đó, và gây ra cái sự kiện lúc bấy giờ. À, thì như vậy là người ta nhìn nó có chốc có hai cái. Một cái là với một cái chuyện của Lithuania thì ông bị cáo buộc là lúc bây giờ ông đã không chấp nhận cái tuyên bố độc lập của quốc gia đó. Đấy. Nhưng mà tổng thể thì sau đó thì ở cái khác thì ông được cho là có vai trò rất là lớn, nhưng quan trọng là việc là tan rã cái Liên Xô. Như vậy thì có rất nhiều cách nhìn cách khác nhau, và sau đó thì quốc tế vẫn giao thiệp với ông Gorbachev, vân vân. Thì như lịch sử đã biết và đã thấy như thế nào, tức là cái chính trị như quý vị biết là những ý kiến này nói rằng rất phức tạp và chuyển động liên tục, và cái chính trị thực dụng thì người ta nhìn các vấn đề có thể là có theo những hướng khác. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ từ California, nếu ông có ý kiến gì xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều, và tôi xin được chào tất cả các anh chị. Đối với tôi, thưa tôi lắng nghe ba vị, tại sao tôi có vẻ ba phải tôi đều đồng ý với cả ba vị, nhưng mà nếu cắt ra cái thời gian tính của cái tiến trình để có một cái sự thay đổi nào đó thì tôi thấy ba vị đều đúng cả. Điều thứ nhất, tiến sĩ Thắng nhấn mạnh về những cái giá trị, cái hình ảnh ngoại giao không được tốt của ông Tô Lâm. Cái đó là một trong những cái từ góc nhìn của một người từ góc nhìn của một người Việt Nam, thì tôi thấy điều đó rất là nhẫn tâm. Chúng ta cần phải khai triển, nếu không muốn nói là khai thác vấn đề đó. Và chắc chắn rằng những cái điều đó sẽ như tiến sĩ Thắng nói, và tôi cũng có biết ngay ở Hoa Kỳ cũng có những cái nỗ lực, nhưng mà để đưa trở lại vấn đề đó, nhưng mà Hoa Kỳ cái approach của họ có thể khác với lại ở bên Đức, vì cái hoàn cảnh nó xảy ra, cái sự việc nó xảy ra ở Đức, và một cái tạo một ấn tượng rất rất là xấu, rất rất là xấu. Thành ra tôi đồng ý với tiến sĩ Thắng, nhưng mà bây giờ sau khi lắng nghe luật sư Mạnh thì tôi thấy tôi một phần rất là đồng ý ở chỗ là nếu chúng ta nhìn trong một cái giai đoạn để mà ổn cố cái tình hình thì cái người có một cái lá bài để có thể ổn cố cái tình hình nội bộ là ông Tô Lâm. Ngày hôm kia tôi có nói chuyện với một vài anh bạn ở Việt Nam, thì mà anh nói rất là khôi hài và mỉa mai, anh nói là cái người có thể giải quyết được vấn đề để mà ổn cố vấn đề là cái người nắm được nhiều dữ liệu nhất. Tôi nói như vậy có nghĩa là các anh chị cũng biết rằng là với tư cách là Bộ trưởng Công an, và chắc ông Lâm đã nắm được rất nhiều cái dữ liệu, những cái bửu bối khi có thể sử dụng được. Trong đất nước Việt Nam chúng ta biết Tổng cục 2 và Bộ Công an gần như là những người có được những cái dữ liệu quan trọng nhất để có thể sử dụng, những bửu bối quan trọng nhất để sử dụng. Cái vấn đề trở lại vấn đề là ông Tô Lâm ngay từ tháng 8 đã có cái ý, đại khái là cái ý qua sự phát biểu của ông Bùi Văn Cường thì có thể là sẽ phải bầu lại, sẽ bầu lại cái chức chủ tịch nước. Nhưng mà dưới cái vị trí của ông Tô Lâm, nếu mà ông có thể sắp xếp, tại vì như là chị mẹ nấm nó nói là mọi vấn đề cũng đều là một cả, cho nên nếu ông Tô Lâm giải quyết được một cái nhân sự mà không phải là một cái kỳ đà cản mũi, tiếng miền Nam nói là kỳ đà cản mũi đó, thì cái vấn đề đó đạt được cái tứ trụ, ổn định được cái nội tình của đảng cũng như của nhà nước Việt Nam, nhưng mà vẫn dưới cái quyền lực của gần như là nhất quán lãnh đạo nhưng mà không nhất quán lãnh đạo. Tại vì tôi nghĩ chắc chắn rằng ông Tô Lâm, theo cá nhân tôi nghĩ, chắc chắn ông Tô Lâm sẽ không muốn tạo ra những cái đợt sóng ngầm ở trong nước, trong nội bộ, bằng cách bám vị, bằng cách bám vị. Nhưng mà cá nhân tôi thì trong giai đoạn ngắn, tôi vẫn cảm thấy là ông Tô Lâm có thể nắm được những cái dữ liệu để có thể ổn định nội bộ và để giải quyết những vấn đề cần giải quyết cho Việt Nam. Như chị mẹ nó nói là ok, bây giờ ông phải đưa ra, không thể nhất quán lãnh đạo, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nhất quán lãnh, không nhất quán lãnh đạo nhưng thật sự ra là nhất quán lãnh đạo nếu giải quyết được vấn đề. Tôi không nhìn trường hợp của ông Lương Cường đi Trung Quốc hay là này nọ như là một sự có sự cạnh tranh, nhưng tôi không có nhìn đó như là một sự rạn nứt. Và trở lại, ông Tô Lâm có đủ dữ liệu để mà gọi là patch up, để mà cover up cái để mà che đậy cái rạn nứt đó bằng những cái dữ liệu mà những bữa bối ông ta có. Đó là suy nghĩ của tôi, và xin được lắng nghe quý vị.
Vâng, không biết là nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo có khi ý kiến bổ sung gì không ạ, sau khi nghe qua vòng ý kiến này.
Vâng, vâng ạ. Thưa quý vị, để mà đoán định cái con đường đi của một số chính trị gia chúng ta, căn cứ vào thực tế, tôi nghĩ rằng bàn về vấn đề ông Tô Lâm có muốn được nắm trong tay một vừa tổng bí thư vừa chủ tịch nước hay không, thì ông ấy sẽ không mong muốn gì hơn. Nhưng vấn đề là có làm được điều đó không? Thì trước đây, trước khi ông ấy đi sang Mỹ rồi sang Pháp, dự hội nghị Pháp ngữ, thì tôi nghĩ tình hình khả năng nhiều là có thể ông ấy sẽ nắm được quyền lực để mà giữ được hai chức một lúc. Nhưng mà căn cứ vào những cái chuyển động trong kỳ hồi đầu tháng 10 cho đến nay, thì tôi thấy rằng hiện nay cái nội bộ của những người cầm quyền Việt Nam đang phân hóa một cách rất là dữ dội. Và cái việc chuyến đi của ông Lương Cường tới Bắc Kinh và chắc chắn là phải được cái sự dặn dò, thậm chí là sự ủy quyền, trong đó đương nhiên là luôn luôn có sự đe dọa của Bắc Kinh trực tiếp là Tập Cận Bình, cũng như là cái chuyến thăm của
xin lỗi nhà văn nhà bà Võ Thị Hảo chút, ông xin lỗi nếu chúng tôi nghe không nhầm, bà vừa nói là có sự đe dọa từ đâu đó, thì bà có bằng chứng gì để nói cái sự có sự đe dọa đó, bà có bằng chứng gì không?
Vâng, những cái bằng chứng thì chúng ta thấy rõ ràng từ trước đến giờ mỗi lần mà những nguyên thủ của Trung Quốc hay là những cái hoặc là mỗi khi những người đứng đầu Việt Nam mà đi sang Trung Quốc là đương nhiên là có chuyện. Và cái việc mà Trung Quốc luôn luôn đưa ra những cái cảnh báo, những cái đe dọa, chẳng hạn như việc đánh ngư dân Việt Nam trong cái thời kỳ vừa rồi đấy cũng là những sự đe dọa. Và không phải vô tình mà ông Lương Cường lại được triệu sang Trung Quốc trong một cái thời điểm rất nhạy cảm, tức là ông Tô Lâm đã bước những cái bước rất là quan trọng về phía Mỹ hay là về phía Pháp. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái điều mà tôi có thể đưa ra một nhận định mà không võ đoán. Thế thì cũng như việc là Thủ tướng Lý Cường sau 11 năm mới có một cái thủ tướng.
Ý nữa, bà vừa nói là bà vừa không đưa ra nhận định gì mà võ đoán, nhưng mà ở đây mà dùng cái từ như này, tức là ông Lương Cường được triệu sang Trung Quốc, thì làm sao mà ông Lương Cường lại có thể được triệu sang Trung Quốc nữa?
Tôi nghĩ rằng nếu mà
ông
không
là một cái cán bộ lãnh đạo cao cấp ở trong ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quân đội Việt Nam đó, thì bây giờ sao mà lại có triệu sang Trung Quốc được?
Vâng, thưa quý vị, Việt Nam từ trước đến giờ các nhà cầm quyền Việt Nam hành xử với Trung Quốc cũng như là một nước chư hầu, chúng ta có thể thấy rất nhiều lần. Cho nên là cái từ mà triệu sang đây có lẽ là để cẩn trọng thì nên để trong ngoặc kép. Nhưng mà mọi người sẽ hiểu tôi tại sao chúng ta lại có thể nói cái điều đó. Vâng, tại sao tôi có thể nói điều đó. Vâng, xin để trong ngoặc kép cho cẩn trọng. Vâng, thì tôi thấy rằng rõ ràng là ông Tô Lâm, trong khi ông ấy muốn bước một bước về phía những cái nước cường quốc như Mỹ hoặc là Pháp, dù là ông ấy bước thành thật hay là bước để mà tạo ra những cái mối liên hệ để Việt Nam được công nhận là cái nền kinh tế thị trường, thì dẫu sao vẫn là bước một bước về phía những cường quốc dân chủ. Thì ở trong nước thì đã có những cái sự giằng co như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng không phải vô cớ mà ông Tô Lâm gần đây đã đưa ra một cái lời kêu gọi rằng là đoàn kết tại cái cuộc lời kêu gọi đoàn kết để mà tiến tới sự thịnh vượng và phát triển. Nên tôi nghĩ rằng cái khả năng mà ông Tô Lâm sẽ được tiếp tục được bầu, được giữ cái chức chủ tịch nước, tôi nghĩ là sẽ khó khăn bây giờ. Và cái điều đó nó rất ảnh hưởng đến cái sự phát triển của Việt Nam.
Vâng, thì thưa các vị khách mời, có một câu hỏi đặt ra ở đây, tức là trong giới quan sát họ nói là nếu như có cái chuyện là tới đây sẽ lại có một tân chủ tịch nước Việt Nam nữa, tới đây nữa đó, thì cái chuyện đó nó có chắc chắn không? Tại sao lại phải như thế? Ý nghĩa nó như thế nào? Đó. Thế rồi thì riêng đối với ông Tô Lâm, nếu như có người cho rằng là cái mô hình nhất thể hóa có thể giúp ông làm được việc tốt cho chung, cho Việt Nam cho chung, đấy, thì bây giờ có cái lý do gì mà có thể đứng đằng sau cái việc là ông phải, người ta dùng cái từ tức là buông cái chức đó ra, có cái lực đẩy, lực ép gì không hay như thế nào đó? Thế thì không biết là quý vị nào có cái bình luận gì thêm hay không ạ? Thì chúng tôi xin, và chúng tôi thấy ông Đại Ngữ đã giơ tay, xin mời ông, và chúng tôi hoan nghênh các vị khác có bình luận tiếp theo.
Cảm ơn. Trong khi chờ đợi tôi hơi nhanh tay một chút phải không? Nhưng mà thưa quý anh, như tôi vừa trình bày Tôi nghĩ rằng từ đây cho tới 2026 là cái năm chính thức chấm dứt nhiệm kỳ. Nếu tôi là ông Tô Lâm thì chắc chắn rằng tôi sẽ đắn đo giữa cái vị trí nhất quán lãnh đạo và cái sự ổn định trong cái giao hảo nội bộ của Đảng Cộng sản nhưng cũng như là của nhà nước Việt Nam. Từ vì hai quyết định đó, tôi xin lặp lại, nếu tôi là ông Tô Lâm, tôi sẽ hơi trình bày những cái bửu bối tôi có. Khi tôi dùng chữ bửu bối này, tôi muốn đặt vào ngoặc kép để không có đặt VOA vào một cái tình trạng khó khăn về pháp lý nào cả. Nhưng mà khi ông chứng minh những cái điều đó, và như tôi có trình bày cách đây mấy phút khi tôi nói chuyện với một những người bạn ở Việt Nam, họ nói người nào nắm được những dữ liệu để có thể khống chế và kiềm tỏa được những thành phần khác trong trong đảng, trong chính phủ, người đó được quyền quyết định và lựa chọn thời gian quyết định. Như vậy thì ông Tô Lâm, đặc biệt ông Tô Lâm, tôi phải nói là từ thời ông Nguyễn Chí Vịnh thì có thể ông Nguyễn Chí Vịnh nắm một số vấn đề, một số bự bối, nhưng mà ông Tô Lâm bây giờ phải nói là người nắm gần như toàn cái kho tàng của cái bự bối đó. Thành ra ông Tô Lâm rất là có khả năng là tình nguyện rời bỏ cái chức vụ rất là có tiếng, tôi xin lặp lại là có tiếng nè, nhưng mà ông sẽ giữ lại cái chức vụ và cái vị trí có miếng, giữ lại cái có miếng và giao lại cái có tiếng cho những đồng chí khác thì để giải quyết được cái vấn đề. Thành ra tôi nghĩ rằng Tô Lâm sẽ có một cái Quốc hội Việt Nam sẽ có những quyết định, tôi dự đoán thôi, là ngày 21 tháng 10 này sẽ quyết định là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục là chủ tịch nước cho đến hết nhiệm kỳ, và tới khi ông ta nắm chủ tịch nước, nắm cái nhất quán lãnh đạo cho một năm nữa, thì tôi nghĩ rằng tôi hy vọng, người Việt Nam hay hy vọng để sống phải không ạ? Trong cái tận cùng của cái khổ hay hy vọng. Cho nên trong quá khứ biết bao nhiêu người Việt Nam đã tin rằng, tôi có nói chuyện với anh Quốc Phương, tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một cái gieo xin của Việt Nam. Nhưng mà tôi là muốn nhấn mạnh ở chỗ này. Ông Tô Lâm gửi ra những cái tín hiệu về vấn đề ngoại giao, gửi ra những tín hiệu làm cho chúng ta hy vọng tràn trề và muốn gắn cái last name cho ông Tô Lâm trở thành là Tô, đổi cái tên là Giao Sinh Lâm chứ không còn là Tô Lâm nữa. Đặt hy vọng tới cỡ đó, rất nhiều người. Nhưng mà một mặt khác, ông lại gửi những cái tín hiệu rất cứng rắn về cái đảng tính, có nghĩa là vẫn còn hồng hơn là chuyên. Vẫn là hồng hơn là chuyên, có nghĩa là cái bàn tay sắc mang đó vẫn muốn là không bao giờ xuất hiện hai bàn tay đó cùng một lần, mà có thể đưa một cái tay như là một cái vấn đề về nhân đạo, chính quyền cởi mở, và cái tay kia vẫn là Bác Hồ Chí Minh tiếp tục cái sự nghiệp của Bác. Vâng, cảm ơn anh Phương.
Vâng. Trước khi chúng tôi muốn hỏi tiếp vị khách nào giơ tay, chúng tôi thấy ông tiến sĩ Nguyễn Kháng có giơ tay.
Dạ vâng. Chúng ta cứ phải nhìn vào thực tế thôi.
Tức là đây là theo một số các giới quan sát ấy, thì họ đặt câu hỏi là vậy trong trường hợp kịch bản là chẳng hạn như là ông Tô Lâm sẽ thôi chức chủ tịch nước, đây là nếu thôi, thì ai có thể là sẽ những ứng cử viên nào sẽ có thể là sẽ ngồi vào cái vị trí chủ tịch nước đó nếu có chuyện đó xảy ra. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và nếu có thể tiếp câu hỏi đấy thì rất tốt.
Vâng, chúng ta cứ phải thực tế, tức là thế này, chúng ta không thể đoán trước được cái nội tình của Đảng Cộng sản họ sắp xếp ra làm sao. nhưng chúng ta có thể hành động dựa trên những gì chúng ta biết. Chúng tôi có khá nhiều các cái thông tin về ông Tô Lâm. Chúng tôi đã làm những cái hồ sơ rất là kỹ lưỡng để mà gửi đến nhiều chính quyền. Để làm gì? Để làm gì? Tạm thời chưa tiết lộ ra, nhưng mà có rất nhiều về tông tích, về lai lịch, về những cái hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Và chúng tôi đã từ nhiều tháng nay đưa ra một cái thông điệp rất là rõ ràng. Mỗi khi mà có một cái diễn đàn quốc tế, chúng tôi gọi ông Tô Lâm là một tay đao phủ của Việt Nam, tương tự như là Mao Trạch Đông, tương tự như là Hitler. Đó là một tay bộ trưởng công an mà tàn bạo nhất trong cái lịch sử cận đại.
Xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng, đây là quan điểm riêng của ông ấy. Và
dạ vâng.
Chúng tôi nghĩ rằng dạ vâng. là cái diễn đàn này cũng không phải là cái nơi thích hợp lắm để đưa ra cái các cáo buộc.
Dạ vâng, chúng tôi hiểu cái điều đó, chúng tôi tôn trọng cái điều ấy. Nhưng mà đấy là cái thực tế mà tôi trình bày.
Tôi sẽ
vâng.
hỏi là làm sao
khi mà đến những cái diễn đàn quốc tế, chúng tôi đưa ra cái quan điểm như vậy và người ta nhìn ra ngay, nó bảo tôi đưa ra có chứng cứ. Và cái điều ấy nó có cái lợi ích gì? Lợi ích thứ nhất là nhắc nhở ông Tô Lâm và cả thể chế rằng nếu ông Tô Lâm tiếp tục làm chủ tịch nước thì ông ta có một cái trách nhiệm, và nhiều khi chính ông ta cũng thấy cái lợi ích là phải cải tạo cái hình ảnh của mình. Từ nay trở đi, nó phải ông ta phải nghĩ trước, nghĩ sau trước khi mà làm vấy bẩn thêm cái hình ảnh của một chủ tịch nước. Đặt ông ta vào cái vị trí, nhắc nhở ông ta vị trí bây giờ không còn là bộ trưởng công an, mà ông là khuôn mặt của cả một thể chế, của cả một quốc gia, thì đấy là cái lợi ích. Nếu như có thay đổi ông Tô Lâm thì cái người đi tiếp nối cũng sẽ được nhắc nhở cái điều ấy. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, chúng ta biết rằng cái quyền lực của ông Tô Lâm, hoặc như anh Nguyễn Đại Ngữ nói, ông Tô Lâm người nắm rất nhiều thông tin, tin tức về những người khác, có thể dùng cái đó để mà gọi là blackmail đó, bắt người khác làm con tin đó, hoặc là triệt hạ người khác, thì ông ta phải dựa trên cả một cái lực lượng là công an, bộ công an. Mà nó có một cái nguyên tắc ở trong vấn đề tổ chức, không thể thoát được. Khi một tổ chức nó bao gồm những thành phần, những thành viên đến với nhau vì lợi ích, thì họ phải bảo vệ cái lợi ích đó cho nhau. Từ từ nó trở thành cái băng đảng mafia, tức là họ sẵn sàng tiêu diệt những cái thế lực đe dọa đến cái lợi ích của những người trong cùng một tổ chức. Có thể khi mà bình thời thì họ sẽ đâm nhau đó, họ sẽ chém nhau, họ sẽ thanh trừng nhau, nhưng khi có một cái yếu tố ngoại cảnh, ngoại lai, thì họ lập tức quây quần lại với nhau để bảo vệ cái lợi ích chung cái đã. Thành ra cái đó là cái đặc tính của băng đảng mafia. Thì trong con mắt của tôi hiện nay thì cái bộ công an đó, nó không phải như là những cái tổ chức chính quyền, cơ quan chính quyền ở Mỹ hoặc ở Úc này kia vân vân, là những công chức, mà đây là những con người bám rễ vào cái tổ chức công an, bộ công an, và họ bảo vệ lợi ích cho nhau. Thì đó là một băng đảng mafia. Thì băng đảng mafia rất khó thay đổi để mà phục vụ cho cái lợi ích, quyền lợi của một cái tập thể rộng lớn hơn là chính họ. Thế nên luôn luôn nó sẽ có những cái mâu thuẫn về lợi ích giữa cái băng đảng ấy và xã hội nói chung. Là tôi không kỳ vọng lắm vào cái sự thay đổi mà ông Tô Lâm có thể đem đến được, bởi vì ông ta vẫn bị ràng buộc bởi cái những quan hệ lợi ích với lại những người ở trong cái bộ công an.
Vâng, một lần nữa chúng tôi nhắc lại là đây là cái quan điểm riêng của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và ngay cả cách sử dụng từ cũng như một số các cái ví dụ ông đưa ra so sánh, đây là hoàn toàn quan điểm riêng của ông. Vâng, tại diễn đàn này thì chúng tôi rất là muốn là các vị khách mời sẽ đưa ra cái nhận định phân tích, ở đây là làm báo sống đấy. Tuy vậy thì dựa trên những cái facts, những cái dữ liệu mà có căn cứ, có cơ sở. Vâng, thì đấy là cái điều được hoan nghênh. Vâng, chúng tôi xin thật nhanh. Vâng, thì không biết là blogger Như Quỳnh có cái điều gì muốn bổ sung mới hay không? Xin mời blogger. Chúng tôi không nghe thấy ạ. Có lẽ là blogger phải bật cái mic lên. Vâng, chị bật cái mic lên.
Xin được phép bổ sung ý kiến của các anh chị trước. Thứ nhất, bối cảnh mình sử dụng dữ liệu, ông Tô Lâm là tổng bí thư đầu tiên có xuất thân từ công an. Và hiện nay nếu giữ vị trí tổng bí thư thì ông sẽ là người giữ hai chức rất quan trọng là nắm đảng ủy trung ương quân đội và đảng ủy trung ương công an. Ở đây khi quay trở lại nói ông Tô Lâm nắm giữ rất nhiều bí mật của nhiều người khác thông qua việc quản lý dữ liệu, thì ông Tô Lâm đã chuẩn bị em thường dùng một cái cụm từ là xây dựng đế chế cho riêng mình. Bộ trưởng Bộ Công an tiền nhiệm là sự sắp xếp của bên phía Đảng ủy Công an, trong đó có sự giúp sức của ông Tô Lâm không ít thì nhiều, bằng cách đảo chính để đưa ông Lương Cường lên với thư gửi tới Bộ Chính trị, không thông qua hình thức bầu bình thường cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, nó đã là sự sắp xếp rồi. Ngoài ra nữa,
vừa mới nói là có cái chuyện là đảo chính rồi lại đưa ông Lương Cường lên Bộ trưởng Công an. Ông Lương Cường là một tướng ở quân đội, và không biết là ở đây có cái nhầm.
Xin lỗi, em lầm, xin lỗi. Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đương nhiệm là Lương Tam Quang, em nhầm, xin lỗi.
Còn đảo chính thì có căn cứ nào để nói là đảo chính ạ?
Đảo chính em cũng sẽ để trong ngoặc kép, dựa trên cái nguyên tắc là người ta gọi là Bộ Công an họ đã sử dụng thư của các giám đốc công an tỉnh để gửi thư trực tiếp đề nghị tới Bộ Chính trị để đề cử bầu cử cho cái chức danh là Bộ trưởng Bộ Công an. Vì về quy định Bộ trưởng Bộ Công an phải ngồi trong là phải là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ở thời điểm được bầu thì ông Lương Tam Quang chưa ngồi vào trong vị trí ủy viên Bộ Chính trị, và dựa trên sức ép nội bộ từ phía công an thì ở đây ông Lương Tam Quang mới được bầu vào ủy viên Bộ Chính trị để cho nó đúng luật sau này thôi. Đó là chuyện họ đã làm trước đó. Vì vậy cho dù giữ hay không giữ chức chủ tịch nước thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chuẩn bị sẵn một đế chế cho mình. Cho nên là việc nhường chức chủ tịch nước lại theo cho bên phía quân đội, theo dư luận, thì nó theo ý kiến của các nhà quan sát nước ngoài chính là để giảm đi sự xung đột nội bộ. Mà ông Tô Lâm là người đã nêu ra vấn đề đó trong ít nhất 4 lần đề cập đến khái niệm đoàn kết. Vừa nhận chức cũng đã yêu cầu đoàn kết. Rồi sau đó đến nữa là chủ trì cuộc họp của tiểu ban nhân sự để định hướng sự phát triển nhân sự cho đại hội cũng yêu cầu đoàn kết. Và nó diễn ra trong cái bối cảnh dù muốn hay không thì cái khái niệm đoàn kết nó cho thấy Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản duy nhất, làm gì không có sự đoàn kết. Vậy thì ở đây chỉ có là sự đấu đá, tranh giành quyền lực và rạn nứt trong nội bộ thôi. Nên quan điểm của em như cũ vẫn là ông Tô Lâm sẽ chủ động và nhường chức chủ tịch nước. Chứ thực chí vị trí thực tế ông ấy muốn vẫn là Tổng Bí thư. Còn con người tham thì vẫn sẽ muốn giữ cả hai vị trí, nhưng để phù hợp và để không gây ra quá nhiều xung đột về nội bộ. Vì Việt Nam cần phải xuất hiện trong hình ảnh ổn định chính trị nội bộ để các nhà đầu tư có thể yên tâm đến. Vì môi trường kinh tế và điều kiện kinh tế của Việt Nam từ giờ cho tới cuối năm nó sẽ rất là lạm phát và ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân, cho nên nhanh chóng ổn định nhân sự để có thể tiếp tục dựa vào Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây và phát triển kinh tế, nó là điều kiện sống còn mà ông Tô Lâm chắc chắn sẽ thu xếp. Em xin hết ạ.
Vâng, thì không biết là các vị khách mời khác thì ông Đặng Đình Mạnh có muốn bình luận gì, bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi xin phép thì có bổ sung ngắn cái này thôi. Phải nói rằng là nếu như là chúng ta ngồi đây hoặc là người dân Việt Nam có quyền quyết định về đề cái thượng tầng chính trị của Việt Nam thì chắc chúng ta sẽ chọn ngay cái giải pháp là bầu cử tự do để chúng ta có được một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Nhưng mà tất cả những cái điều đó hiện nay trong cái bối cảnh hiện nay nó chỉ là cái sự kỳ vọng của chúng ta mà thôi. Thế thì hiện nay chúng ta cần phải có cái nhìn thực tế, và nói ra kiểu Việt Nam mình hay nói là liệu cơm gấp mắm đó. Tức là hiện nay chúng ta không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là ông Tô Lâm, hoặc là ông Tô Lâm với một vài nhân vật nào khác mà chúng ta đã biết mặt, chỉ có thế mà thôi. Chúng ta gần như chúng ta không có khả năng là chọn một món ăn nào khác để có một cái giải pháp nào thay thế. Chúng ta không có những cái điều đó trong hoàn cảnh hiện nay. Và vì vậy cho nên là tôi vẫn bảo lưu cái góc nhìn của mình rằng nếu có cái sự thay đổi gì đó thì chúng ta mong rằng cái sự thay đổi nó sẽ tập trung vào một người mà có cái suy nghĩ là muốn thay đổi một cách căn bản về những vấn đề liên quan đến thể chế, về chính trị, vân vân. Tôi hết rồi.
Vâng, ở đây thì có một cái vấn đề mà trong giới quan sát người ta cũng đặt ra đó. Vâng, thì có hai chuyện. Một là ông Tô Lâm sẽ có thể là trên thực tế de facto là từ nay cho đến trước đại hội Và đến cái đại hội 14 sắp tới thì có thể ông sẽ tiếp tục nắm được hai cái ghế, tức là ghế chủ tịch nước và tổng bí thư. Đấy, có người nói là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước như thế. Thì đấy là một kịch bản. Và kịch bản de facto đấy thì nhiều người nói rằng nếu thực sự mà có thực quyền như thế thì đấy là một dạng nhất thể hóa. Đấy, người ta không dùng chữ nhất quán, người ta dùng chữ nhất thể hóa quyền lực. Và cái mô hình đó thì như quý vị đã thấy và cái ý kiến này cũng đã nói là nhiều nơi đã có sử dụng rồi. Ngay Trung Quốc người ta đã sử dụng, Lào cũng sử dụng, đấy, vân vân. Đó thì thế tuy nhiên thì một cái câu hỏi vẫn đặt ra, một bên là có cái wish list, tức là cái danh, một cái danh mục muốn những cái yêu và lời ước vọng, kỳ vọng rằng là Việt Nam nên ra dân chủ nhân quyền, có bầu cử, người dân được chọn này nọ, ra những người sử dụng lãnh đạo đại diện cho mình, lãnh đạo đại diện cho mình chứ không phải là lãnh đạo mình, mà lãnh đạo là những người lãnh đạo đất nước, quản lý đất nước đại diện cho mình. Đấy, tôi ủy quyền cho các vị để làm công việc đó thay mặt cho tôi, và nếu mà tôi không ủy quyền nữa thì các vị không có quyền đó nữa, thì đấy lại khá như vậy. Thì đó là cái wish list, cái mong muốn. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ chẳng hạn, nếu trường hợp tôi đặt ra là nếu như ông Tô Lâm không nắm được hai chức vụ như thế nữa mà ông chỉ nắm chức tổng bí thư thôi chẳng hạn, thì ai sẽ là thay thế? Đấy là câu hỏi. Là về mặt thực tế thì ở đây thì có một số ý kiến nêu ra này, như quý vị đã cũng đã thấy trong thời gian gần đây, người ta nói rằng gợi ý rằng là từ phía quân đội là có thể sẽ có đại diện vào đó. Thế nhưng nhiều người lại nhìn sâu hơn thì về phía quân đội là ai? Ví dụ chẳng hạn người ta nói là nếu như ông Lương Cường hay là ông Phan Văn Giang hay là ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì có thể như thế nào. Nhưng mà biết đâu về vấn đề tuổi tác thì một số vị ngồi vào đó đến đại hội thì có thể người ta lại thấy vấn đề tuổi tác, cái vị đó lại phải rời cái chức chủ tịch nước. Nếu ngồi vào thì thế sao? Thì riêng ở trong nội bộ quân đội chẳng hạn, có nhìn thấy những ông như Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, đều là thượng tướng Tân Cương, tổng tham mưu trưởng quân đội dân Việt Nam sinh năm 1966, vân vân. Rồi có nhiều vấn đề khác nữa thì nó sẽ như thế nào. Rồi cũng có người đề cập đến trường hợp là có một số những cái thay đổi, như là có thể là sẽ có cái cơ cấu cho Nguyễn Duy Ngọc có thể vào cái vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị và có thể ngồi chính vào ghế của ông Trần Cẩm Tú bây giờ đang ngồi, tức là chủ nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Rất nhiều ý kiến đặt ra, nhiều câu hỏi còn đặt ra nữa. Thế thì vậy thì không biết là ông nhà văn Võ Thị Hảo có muốn có một bình luận gì thêm, hay là ông Đại Ngữ có bình luận gì thêm nữa không?
Vâng, tôi lại mở miệng sớm nữa phải không ạ? Thưa anh Phương, thưa quý anh chị, đối với tôi đó thì ông Tô Lâm bằng mọi giá phải quân bình. Và khi tôi nói cái điều này, tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều anh em ở trong nước, rất rất là nhiều. Ông Tô Lâm phải bằng mọi giá phải quân bình. Lực lượng quân đội không phải là một cái lực lượng mà ông Tô Lâm có thể coi thường. Quân đội có công an chỉ có súng ngắn thôi, bạn mình nói hơi khôi hài, công an có súng ngắn nhưng mà có vững bối. Quân đội có súng dài, có xe tăng, có đại pháo nhưng mà ít bự bối hơn. Nhưng mà không nghĩa là ít bự bối lại không là một cái vấn đề mà ông Tô Lâm cần phải lo lắng. Cho nên theo tôi nghĩ, tôi vẫn giữ bảo vệ cái suy nghĩ của mình, có nghĩa là tôi nghĩ tháng 10 ông dù gì đi nữa ông Tô Lâm sẽ tiếp tục cái vị trí gọi là nắm hai chức vụ cho tới đến hết cái nhiệm kỳ. Và sau đó có thể ổn định hơn để mà giải quyết một người nào đó, tạo điều kiện cho người đó được qualify cho cái vị trí mới. Ở đây khi mình nói tới vấn đề qualify, về vấn đề gọi là đạt tiêu chuẩn để mà đứng vào một vị trí nào đó đó, thì rất là mỉa mai là Bộ Chính trị có thể thay đổi cái đòi hỏi đó. Bộ Chính trị được hoàn toàn có thể thay đổi. Thành ra tôi không có đặt nặng về vấn đề mà điều kiện là phải bao nhiêu nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị hay là bao nhiêu nắm chức vụ gì cả, là tại vì những cái đó có thể thay trong một cái chớp nhoáng mà thôi. Thành ra theo tôi nghĩ rằng là ông Tô Lâm sẽ rất đắn đo để có được một cái hình ảnh hòa bình và thống nhất trong đảng. Và lý do giống như chị mẹ nấm, chị Quỳnh có nói, đã lặp lại rất nhiều lần về vấn đề đoàn kết. Khi càng lặp lại một vấn đề gì càng nhiều lần thì cái vấn đề đó thật sự đang xảy ra. Còn nếu mà đoàn kết một cách tuyệt vời, họ không cần, ổng không cần phải nói gì cả. Nhưng mà nói chung lại, ông sẽ tìm cách để mà giải quyết vấn đề bằng cách là nhất quán hay là thống nhất lãnh đạo, nhưng mà không cần phải là một người, mà lại có một người gọi là cùng ngôn ngữ, cùng tư tưởng, cũng hồng và không chuyên như mình, để tạo được hình ảnh tứ trụ nhưng mà vẫn là nhất quán lãnh đạo. Cảm ơn anh Phương rất là nhiều.
Vâng, chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo. Và chúng ta sắp chuẩn bị, có lẽ chuẩn bị bước sang cái vòng câu hỏi với chủ đề tiếp theo. Vâng, xin mời nhà văn.
Vâng, thưa quý vị, xét lại một chuỗi những hành động của những người mà chúng ta đang có thể đang hy vọng hiện nay, thì tôi không mấy tin vào rằng sẽ có sự thay đổi gì đáng kể. Tôi nghĩ rằng họ sẽ ở một cái thế bước ngập ngừng, và họ chỉ bước ngập ngừng một chút cho đến khi được Mỹ được công nhận họ Việt Nam là nền kinh tế thị trường, để họ được hưởng lợi những cái vấn đề về kinh tế, thì sau đó thì họ sẽ dừng lại. Đấy là cái nhận định của tôi ạ. Và tôi cũng rất mong là được hy vọng, nhưng mà tôi thì với kinh nghiệm và những nhận định hiện trạng thì tôi thấy không mấy hy vọng.
Vâng. Vâng, thật nhanh ạ. Chúng tôi xin mời blogger Ngọc Như Quỳnh, vì thấy chị có giơ tay.
Nãy giờ mình bình luận thì em có một cái câu hỏi ngược trở lại, gọi là suy luận ngược. Tức là nếu ở đây dựa trên ý kiến của anh Ngữ và tất cả các anh chị, là ông Tô Lâm có thể nhất thể hóa hoặc tạm thời giữ chức chủ tịch nước cho tới năm 2026 để bầu ra chức danh chủ tịch mới, vậy thì tại sao không im lặng giữ chức từ giờ cho tới đó mà phải có lời hứa của Quốc hội rằng là kỳ họp 21 tháng 10 này sẽ là bầu lại chức danh chủ tịch nước? Và đây, kể cả là diễn đàn này, cũng chính là nơi mà ông Tô Lâm, Đảng Cộng sản và nội bộ bên trong họ đang thu thập ý kiến của quần chúng, và họ đang sử dụng đúng ý kiến của chúng ta để quyết định, để xem thử coi, cân nhắc là cái vị trí chủ tịch nước lần này đó liệu như thế nào, thì có lợi hay không lợi cho bên phía Việt Nam. Bởi vì chúng ta có những chương trình này, tức là các ý kiến của các nhà quan sát từ bên ngoài, và thậm chí mình cũng sẽ phản ánh một số ý kiến của quần chúng từ những người, ví dụ anh Ngữ có liên lạc với những người trong nước. Nên em nghĩ ngược lại, nếu có thể giữ vị trí chủ tịch nước tới năm 2026 để tiếp tục bầu, thì tại sao Quốc hội phải đưa ra cam kết và lời hứa là sẽ bầu chủ tịch nước trong ngày 21 tháng 10 sắp tới? Trả lời được câu này thì em nghĩ là mấy câu khác mình sẽ trả lời được ạ. Em xin hết.
Anh Phương, để cho tôi 30 giây thôi không ạ? 30 giây thôi. Tại vì
xin mời ông thật nhanh.
Chị Như Quỳnh đưa tên tôi, nhưng tôi nghĩ rằng thưa mấy anh chị, cái ước mơ và cái niềm tin đó, phải không ạ? Những cái món quà tinh thần mà ước mơ và niềm tin, nó nhiều khi nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Cho nên đối với tôi, những cái tuyên bố để ổn định tâm lý là cái chuyện rất là bình thường. Trong chính trị là mặc cả chuyện đó thôi. Thành ra những cái món quà tinh thần đó cũng là những cái mặc cả và những cái ổn định đó. Cảm ơn anh Phương.
Vâng, chúng tôi thấy là sự hơi đặng Thị Mạnh đã giơ tay.
Tôi xin phép có một cái trao đổi ngắn thôi. Tức là thật ra thì tôi không tán thành lắm ý kiến vừa rồi của cô Như Quỳnh về vấn đề những cái buổi mà trao đổi như thế này hoặc là những cái cuộc thăm dò khác, nó sẽ là một cái sự thay đổi về các vị thế, cái vai trò của những nhân vật chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thật ra thì chúng ta chẳng là cái gì đối với họ đâu. Và cái việc mà có giữ nhất thể hóa hay không giữ thể hóa, hay là phải phân chia quyền lực, hoặc là người này lên người kia xuống, trong giai đoạn hiện nay ở trong Đảng Cộng sản, nó hoàn toàn nó thể hiện cái sự tương quan về quyền lực, về cái vị thế của từng cá nhân trong Đảng. Và chính cái điều đó nó sẽ quyết định là ai nắm chức vụ của gì. Chứ hoàn toàn nó sẽ, những cái buổi như thế này nó chẳng, nó không hề nó là mang một cái ý nghĩa gì mà có cái sự thay đổi được ở trong Đảng cả. Chúng ta đừng có, tôi nghĩ là cái điều đó nó có vẻ là chúng ta nêu một cái sự kỳ vọng nó hơi thái quá và nó không thực tế.
Cho em 1 giây thôi, cho em 10 giây thôi.
Vâng,
xin phép cho em 10 giây để em điều chỉnh ý của em. Tức là dựa trên cái phản biện, dựa trên cái ý của anh Mạnh, em phải nói rõ, em không nghĩ rằng những điều chúng ta đang nói ở đây có thể tác động tới vị trí nhân sự, mà đây là một cái cách họ cũng sẽ thông qua các chương trình này để thăm dò ý kiến quần chúng. Nó khác giống như mình làm cái poll, lựa chọn bao nhiêu ý kiến quần chúng, bao nhiêu mình sẽ không tác động được, nhưng mà ý kiến của mình nó được xem giống như là một góc nhìn. Và em đã thử rất nhiều lần ý kiến của em trên truyền thông hoặc ý kiến của quần chúng mà mình thay mặt họ để có thể thu thập, thì nó có được xem như là một nguồn tham khảo. Em không có ý là mình sẽ làm tác động tới cái kết quả hay là làm thay đổi. Em bổ sung rất nhanh ạ.
Ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu một vài ý kiến mà quý vị bình luận gửi cho chương trình ở đây. Thì có một ý kiến của quý vị ở đây nói là tên là Khải Ngô, nói rằng là ông nào lãnh đạo người nghèo càng bị khổ hơn, đến khi nguồn xuất khẩu lao động bị cạn kiệt hết mới có thay đổi thôi. Đấy là một ý kiến riêng của quý vị đó. Ý kiến khác thì nói là đại khái tức là ở đây quốc hội chỉ họp, quốc hội họp chỉ là hình thức thôi, chắc chắn là ông Lâm sẽ nắm luôn. Đấy, ý kiến của quý vị tên là Quỳnh Phạm hay là Phạm Quỳnh nói như vậy. Ban nãy thì chị blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có đề cập đến việc là có tại sao mà bây giờ là ông chủ tịch nước, tổng bí thư của Việt Nam có thể sắp tới đây có thể là sẽ ổn định được cái quyền lực của mình, thì việc gì mà tại sao lại không im lặng, lại khá như vậy. Thì đây có một số thông tin nó rất rõ, như là quý vị đã theo dõi thấy ở đây là trên, chẳng hạn chúng tôi lấy trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam có cái bài là tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hưng Yên, đăng 17 tháng 10 năm 2024, đó là đã có hoạt động như vậy. Rồi thì xuất hiện tại cái theo báo Vietnamnet cũng là 17 tháng 10 thì xuất hiện tại cái sự kiện tức là Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024 và 2029, thì ông tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khái quát nhiều thành tựu của đất nước trong thời gian qua. Và cái bài viết của Vietnamnet thì có đặt cái tít tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm nói là chỉ có đoàn kết mới có thắng lợi, mới có thắng lợi. Thì đây là phần text tôi góp ra để nhân tiện này thì chúng tôi xin, trước khi chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo, đề tài tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin để tham khảo. Đó là bài viết của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là nhà nghiên cứu và quan sát về chính trị và văn hóa quốc tế của Đại học George Mason. Thì mới đây là hôm 27 tháng 9 năm 2024, ông có đăng ở trên một bài viết của mình ở trên diễn đàn châu Á toàn cầu Global Asian Forum. Thì trong này ông có bình luận, cái bài viết có tựa đề là Nghịch lý của quyền lực, một người báo hiệu cải cách, Tô Lâm của Việt Nam, The Paradox of One Man Power, Heralding Reform, Vietnam's Tô Lâm. Thì cái bài này thì rất dài, nhưng chúng tôi chỉ trích ra một cái đoạn như thế này ở phần là nói đến cái chuyện là lợi và hại của việc tập trung quyền lực. Thì tác giả giáo sư Nguyễn Hùng viết là tại Việt Nam, Tô Lâm bằng cách tích lũy chức năng của cả chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, tập trung quyền lực vào một người khiến hệ thống theo định nghĩa trở nên độc đoán hơn. Đây là cái phần gọi là chúng tôi lược dịch, tạm dịch như vậy. Trong các chuyến đi trước của tôi đến Việt Nam, khi vấn đề kết hợp nguyên thủ quốc gia và chủ tịch đảng xuất hiện, các quan chức thường lập luận rằng động thái này như vậy sẽ làm suy yếu cán cân quyền lực. Tuy nhiên, Việt Nam không có sự cân bằng quyền lực giữa các thể chế, hành pháp, lập pháp và tư pháp, nơi mỗi thể chế có thẩm quyền riêng để thực hiện chức năng của mình theo luật pháp. Tất nhiên, tại Hoa Kỳ, mặc dù có hệ thống kiểm tra và cân bằng, tức là check and balance, và đạo luật quyền hạn chiến tranh năm 1973, thì Tổng thống vẫn có quyền lực gần như tuyệt đối với việc sử dụng vũ lực. Thay vào đó, thì Việt Nam có sự cân bằng quyền lực giữa các cá nhân và hầu như mọi quyết định phải được đưa ra bằng sự đồng thuận hoặc thỏa hiệp. Nguyên tắc lãnh đạo tập thể này đảm bảo các quyết định thận trọng, có cân nhắc nhưng lại cồng kềnh và tốn thời gian, tước đi khả năng đưa ra các quyết định lớn và kịp thời của hệ thống. Đó, thì ông đưa ra một số các cái ví dụ. Và ông nói tiếp là về mặt lý thuyết thì lãnh đạo tập thể là phương thức hoạt động của hệ thống cộng sản. Thế nhưng các quyết định lớn hầu như luôn là công trình nhà lãnh đạo quyền lực, như là Mao Trạch Đông hoặc là Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc, hay là Lenin, Khrushchev và Gorbachev ở Liên Xô. Và ông viết tiếp là trong số các nước cộng sản châu Á thì Việt Nam là quốc gia duy nhất mà quyền quyết định được chia sẻ bởi bốn trụ cột quyền lực, tức là nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu đảng, người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu quốc hội. Và vì vậy, và vì người đứng đầu đảng không phải là nguyên thủ quốc gia, điều này gây ra khó khăn về nghi thức khi tổng bí thư đảng, người nắm quyền giữ thực lực thực sự, đi công du nước ngoài. Ngay cả trong các hệ thống dân chủ như Nhật Bản và Anh, người đứng đầu đảng chiếm đa số, thường là người đứng đầu chính phủ với tư cách là thủ tướng. Và lãnh đạo tập thể đòi hỏi sự đồng thuận, và điều đó cần thời gian để hình thành và có xu hướng dẫn đến các quyết định thu hút mẫu số chung thấp nhất thay vì các quyết định táo bạo và kịp thời. Ngoài ra, nó có thể gây ra các vấn đề về nghi thức ngoại giao khi nhà lãnh đạo có quyền lực thực sự gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới khác. Đó. Thì ông còn viết tiếp là tại Việt Nam thì có tin đồn rằng kỳ họp quốc hội tiếp theo vào tháng 10 sẽ bầu ra một chủ tịch nước mới thay thế ông Tô Lâm và quá trình ra quyết định của Việt Nam thi đấu trở lại hệ thống 4 trụ cột. Nếu đúng như vậy thì Việt Nam không chỉ mất đi cơ hội thiết lập sự thống nhất chỉ huy trong quá trình ra quyết định mà còn mất đi hình ảnh bình đẳng được vun đắp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm vào tháng 8. Nếu điều này xảy ra thì cuộc gặp giữa chủ tịch nước Tô Lâm với tổng bí thư chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ mờ nhạt trong ký ức. Do đó trong các cuộc họp thượng đỉnh trong tương lai của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng thì tổng bí thư chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ được đưa vào nhưng không có tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nam. Vân vân. Thì tới đây thì chúng tôi xin mời quý vị sang cái chủ đề tiếp theo của chương trình. Đó là vẫn theo công bố của chính phủ Việt Nam thì một văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ Việt Nam vừa được ban hành tuần này vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 thay thế hai nghị định, hai quyết định cũng của Thủ tướng Chính phủ có liên quan tới đó từ trước. Và văn bản mới này đó thì đang thu hút sự chú ý của công luận, mà cụ thể đó thì đó là như quý vị biết đó là cái nghị định số 126/2024/ND-CP của chính phủ với nội dung là quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Thì câu hỏi đặt ra là nghị định này có cái thực chất gì, liệu là quyền lập hội và các quyền do dân sự của cá nhân, tổ chức, người dân ở Việt Nam có thực sự được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm hay không, hay trái lại nó là cái công cụ để quản lý chặt chẽ hơn hay là thế nào? Ý muốn nói là mà thực chất ấy, và cái tín hiệu được gửi ra từ cái việc ban hành nghị định này thực sự là gì? Thì trước khi nghe cái bình luận của quý vị ở đây, đặc biệt chúng ta có sự hiện diện của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì chúng tôi xin quý vị nghe một ý kiến của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A chia sẻ với chúng tôi ngay trước chương trình này, và sau đây là ý kiến của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A.
Tôi có đọc sơ qua cái nghị định đấy, tôi chưa có thời gian để so sánh với các nghị định cũ, bởi vì thực sự vấn đề lập hội ở Việt Nam là một vấn đề mà bàn cãi lâu lắm rồi. Tôi nhớ ít nhất là mấy chục năm trước tôi đã tham gia vào thảo luận những cái dự thảo nghị định hay là gì đó, hay là dự thảo luật về cái chuyện hội, thì thực sự là tôi đọc cái nghị định này thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi là họ vẫn muốn trói cái xã hội dân sự càng chặt càng tốt, và như thế là ngược với cái sự phát triển của đời sống bình thường. Bởi vì như vậy là gì, là họ nêu ra những quy định rất là chặt chẽ, nào là ban vận động bao nhiêu người bao nhiêu tháng, rồi phải đưa lý lịch lên, rồi cho họ duyệt, rồi vân vân và vân vân. Thực sự tôi phải nói là họ, có lẽ là họ cũng không hiểu lắm là xã hội dân sự nó là thế nào. Bởi vì tuyệt đại bộ phận các tổ chức xã hội dân sự là các tổ chức phi hình thức, tức là không có đăng ký, không có con dấu, không có tài khoản. Nhưng mà các tổ chức xã hội dân sự đó cũng vẫn hoạt động. Nó giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa. Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa cũng là một tổ chức không có đăng ký. Và theo tôi biết cho đến tận ngày nay, tức là sau gần 100 năm, họ vẫn là tổ chức về danh nghĩa là phi hình thức, không đăng ký đâu cả. Thế thì về mặt pháp lý, họ cũng tương đương như các cái tổ chức xã hội dân sự không có đăng ký ở Việt Nam. Thế còn các cái tổ chức mà có đăng ký, tức là có tư cách pháp nhân, được luật pháp bảo vệ, lẽ là nó phải cởi mở như là luật doanh nghiệp. Tức là những người nào muốn thành lập một cái hội thì đăng ký với, tốt nhất là đăng ký với tòa án, hay là đăng ký với một cái cơ quan nhà nước nào đấy, chứ không phải là đăng ký với chính quyền. Đăng ký với chính quyền từ cấp huyện cho đến cấp tỉnh, thành phố cho đến cấp bộ, tức là trung ương, thì tôi nghĩ tức là gì, là vẫn chưa có cái sự cởi mở và sự hiểu đúng mức về cái tầm quan trọng của các cái hoạt động xã hội dân sự. Cái xã hội Việt Nam nó hoạt động cọc cạch, méo mó như thế này là bởi vì nó không có một khung khổ thông thoáng cho xã hội dân sự hoạt động. Lẽ ra là mỗi một tổ chức họ có cái điều lệ riêng của họ, chứ không phải là phải theo từng dấu chấm dấu phẩy của cái điều lệ mẫu của họ. Tôi chỉ nói vài cái điểm như thế để thấy rằng cái nghị định mới này cũng chẳng có cái gì mới cả.
Vâng, thì không biết là cái ý kiến của hay là cái bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh thì sao? Xin mời luật sư.
Dạ vâng, thưa anh, vừa rồi tôi đã hết sức là chú ý lắng nghe cái lời bình luận của bác Nguyễn Quang A. Nếu tôi nghe không nhầm thì như bác A nói rằng là chúng ta có cái sự chờ đợi khá lâu đối với lại một cái văn bản quy định về hội như vậy. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có trao đổi với vài người bạn thì họ cũng nói là chúng ta đã chờ đợi 11 năm để mà có một cái văn bản quy định về hội. Cái thời điểm mà người bạn tôi nói họ căn cứ vào cái hiến pháp năm 2013 thì tính đến nay là đúng là 11 năm. Thì thông thường chúng ta sẽ chờ đợi là sau khi hiến pháp họ quy định về những cái điều khoản mà liên quan đến quyền tự do, ví dụ như là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng vân vân, thì sẽ có văn bản luật. Và sau văn bản luật thì nó sẽ có nghị định thông tư để mà hướng dẫn thi hành. Nhưng mà chúng ta biết rằng là riêng đối với vấn đề hội và vấn đề biểu tình thì thật ra đây là hai cái nội dung mà hầu như là công chúng chúng ta chờ đợi đặt cái sự kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng mà riêng đối với luật về hội thì tôi phải nói thế này. Thật ra thì không phải là chúng ta chờ đợi nó 11 năm đâu. Tính theo tất cả những cái bản hiến pháp đã từng có, ví dụ như hiến pháp năm 46 là hiến pháp đầu tiên. Rồi hiến pháp năm 59, 80, 92 và sau cùng là chúng ta đang sử dụng cái bản hiến pháp năm 2013. Thì trong đó đều nhất quán công nhận là cái việc lập hội nó là một cái quyền tự do của người dân. Nhưng mà thực chất ra thì dưới chế độ cộng sản từ năm 1946 cho đến nay thì hầu như cái vấn đề mà lập hội là vấn đề luôn luôn bị ngăn cản. Chúng ta thấy hầu như là không có một cái hội nào được thành lập ngoài những cái hội mà do chính quyền họ chủ động họ thành lập để mà phục vụ cái lợi ích của họ thôi. Ví dụ như Mặt trận Tổ quốc hay là hội luật gia, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. Những cái hội đó là những cái hội phục vụ riêng cho chế độ thôi. Còn là những cái hội mà chúng ta mong chờ là những cái hội dân lập, những tổ chức xã hội dân sự, thì hầu như là chúng ta thấy hoàn toàn vắng bóng trong một cái xã hội mà chung quanh chúng ta họ chuyển động nhanh như thế nào. Nhưng mà Việt Nam vẫn giữ rằng là cho rằng những cái hội đó nó mang mầm mống những cái tư tưởng nào là ly khai hoặc là những cái tiềm ẩn, những cái an ninh cho chế độ, cho nên là chúng ta bị giới hạn về cái điều đó. Như vậy thì nếu mà kể từ năm 1946 quy định hội, lập hội là một quyền tự do cho đến nay thì chúng ta đã chờ đợi cái việc mà cụ thể hóa cái điều này là 78 năm. Tôi đã tính ra cái con số nó là như vậy. Và chung quanh cái quy định về lập hội thể hiện qua cái nghị định 126 thì thật ra nó có khá nhiều điểm thú vị. Một mặt thì nó như vừa rồi bác Công An có đề cập về cái chuyện mà những cái thủ tục rườm rà của nó để cho thấy rằng là đặt ra cái nghị định này thì một mặt họ đặt ra những cái rào cản để người dân không thể nào vượt qua được, để mà những cái ý muốn của người dân muốn lập hội này kia sẽ không bao giờ nó trở thành hiện thực cả. Và nó cũng có một cái điểm khác về thú vị về cái việc lập pháp. Thông thường thì chúng ta thấy là hiến pháp quy định thì sau đó thì quốc hội sẽ ban hành một cái đạo luật, một bộ luật hay là một luật gì đấy. Và trong cụ thể đối với luật lập hội á thì họ đã từng dự thảo là luật về hội cũng như là luật về biểu tình. Nhưng mà trong năm vừa rồi tôi nhớ là Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội họ có nêu ý kiến rằng là họ đã loại ra hai cái luật này ra ngoài vì lý do Bộ Chính trị yêu cầu. Đây là thông tin từ báo chí chính thức trong nước. Thế nên lần này họ ra thì họ không qua ra luật nhưng mà họ lại ra một cái nghị định. Và khi tôi xem nghị định thì tôi thấy rất là vui. Là cái nghị định này nó lại căn cứ theo một cái luật được ban hành từ năm 1957.
Tức là mặc dù họ căn cứ vào hiến pháp năm 2013, họ nói là họ căn cứ vào điều 25 quy định về những cái quyền tự do, nhưng mà luật thì họ lại không cân, không không họ hiện nay chưa có luật mà, thì họ lại căn cứ vào bản luật đã có sẵn từ năm 1957. Về về phương diện luật pháp tôi thấy nó có điểm lạ như vậy. Về thủ tục mà nhận xét thì thấy như thế này, trong văn bản luật, trong cái nghị định này họ dùng cái từ đăng ký, dùng cái từ đăng ký tôi cho rằng rất là chuẩn xác, vì nó thể hiện rằng là đây là một cái quyền tự do của người dân chỉ việc đăng ký mà chính quyền phải chấp nhận cái việc đó. Nhưng mà thật ra thì như chính bác A nhận xét mà chúng ta cũng đều vừa nghe, thì họ đặt ra một loạt cái để mà họ xem xét, rồi họ gửi văn bản cho những cái khi có cái yêu cầu về thành hội, thì họ sẽ phải tham khảo ý kiến của những cái cơ quan ban ngành có chuyên môn khác, rồi sau đó họ mới ra quyết định. Thì tất cả những cái đó thật ra nó đều là những cái rào cản, và nó cho thấy rằng cái việc mà chúng ta lập hội nếu có, nó là một cái cơ chế xin và cho, chứ nó không phải là đăng ký. Tại đăng ký thì chúng tôi chỉ cần gửi một cái văn bản đơn giản là những cái ý định chúng tôi muốn lập hội nó như thế nào, và cơ quan quản lý của phía chính quyền họ chỉ việc ghi nhận điều đó thôi, chứ họ không cần phải xem xét. Một khi họ xem xét để rồi họ ra quyết định, và thậm chí họ còn phải đợi hỏi ý kiến của những cái ban ngành khác, thì cái đó không còn, nó không còn mang ý nghĩa đăng ký nữa. Và với một cái thực tế rằng những cái văn bản pháp luật nó quy định về những cái quyền cho người dân, và thực tế thực hiện nó, thì đối với thực tế như vậy, trong suốt một quá trình như vậy, thì tôi không tin rằng cái luật về hội nó sẽ là một cái điều kiện, nó sẽ là một cái tạo một cái thuận lợi về pháp lý giúp người dân có thể lập hội được. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là trong nước có một cái, phải nói là một cái thông lệ rất là kỳ quặc về vấn đề áp dụng pháp luật, đó là văn bản chờ nhau, đó là văn bản chờ nhau. Chúng ta thấy ở các quốc gia khác, ví dụ như là cụ thể ở Mỹ nơi tôi sống chẳng hạn, người dân, người công dân Mỹ họ có thể trích dẫn hiến pháp để họ làm cái căn cứ tham chiếu của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì không. Việt Nam mặc dù có thể có hiến pháp, có luật, bộ luật, có nghị định, nhưng mà tất cả những điều đó thì các cái cơ quan ban ngành của chính quyền họ vẫn chưa thực hiện. Họ muốn chờ một cái văn bản nữa là cái văn bản thông tư. Chỉ khi nào có cái văn bản thông tư nó quy định một cách chi tiết, nó giải thích từng điều thực hiện như thế nào, thì khi đó cái văn bản, cái điều nguyên tắc mà nêu trong luật, trong hiến pháp, nó mới được thực hiện trong cuộc sống được. Thế thì tôi cho rằng là đối với lại cái nghị định về luật này, nó sẽ tiếp tục, nó trở thành một cái mà chúng ta đang thấy cái thông lệ kỳ vật vừa rồi tôi đề cập. Tức là vẫn phải chờ thông tư. Và qua thông tư thì chúng ta mới biết rằng là họ cũng có thể đặt ra những cái rào cản nó kiểu như thế nào, và người dân có thể vượt qua nó hay không. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Nào vâng, ở đây có hai cái khía cạnh mà chúng tôi muốn nêu lên. Thứ nhất là đối chiếu giữa cái nghị định vừa rồi mà luật sư Mạnh có phân tích đó, với lại cái thực tế ở tại Hoa Kỳ thành lập hội ra làm sao. Và cái điều thứ hai đó là cũng muốn đối chiếu với lại cái luật về doanh nghiệp mà tiến sĩ Nguyễn Quang A có nhắc đến, đã có rồi, đã thực hiện từ lâu rồi, vấn đề thực hiện như thế nào. Thì đối chiếu với Mỹ thì chúng tôi có cái kinh nghiệm rất nhiều, bởi tôi giúp cho khoảng 60 cái tổ chức bất vụ lợi được hình thành ở Hoa Kỳ. Thì cái luật ở Mỹ đó là người dân Mỹ có quyền lập hội bất kỳ lúc nào, không cần phải thông báo với chính quyền. Chỉ cần thông báo với chính quyền nếu như muốn hưởng một số cái lợi ích, ví dụ như là mở chương mục ngân hàng, được khai miễn thuế, nhưng người đóng góp tiền thì được miễn trừ thuế, thì mới phải đăng ký với chính quyền. Và cái thủ tục đăng ký đó chỉ trong vòng 20 phút hoặc 30 phút là xong. Chúng tôi đã giúp rất nhiều, không phải đi qua hàng tầng tầng lớp lớp những cái quy định như là trong cái nghị định vừa rồi mà luật sư Mạnh có nhắc đến. Chúng tôi nhìn vào đó tôi thấy nó dài tràn giang đại hải, đọc là thấy hết hồn rồi. Là tất cả những cái đó là những cái rào cản, đúng hơn là thay vì là cái sự tạo ra cái sự dễ dãi cho người dân thực thi cái quyền lập hội của mình. quay trở lại cái luật về doanh nghiệp thì gần đây thôi, hồi năm ngoái chúng tôi có giúp cho một bác cũng cao niên rồi bên Cao Đài Trơn Truyền, đó là Chánh trị sự Lê Văn Một đó, ở tại thành phố Tân An ở tỉnh Long An, xin cái giấy phép mở cái doanh nghiệp và đã được cấp phép bởi cái phòng tài chính và kế hoạch của huyện, thành phố Tân An xin lỗi. Nhưng mà khi mà bác ấy lại răng một cái bảng nữa nói rằng tôi là người Cao Đài Trơn Truyền khác với lại Cao Đài Quốc Doanh, tức là Cao Đài chi phái Cao Đài 1997 do nhà nước dựng lên năm 1997 đó, bác chỉ nói rằng tôi theo Cao Đài Trơn Truyền thì lập tức cũng cái phòng tài chính và kế hoạch ấy đã rút cái giấy phép doanh nghiệp của bác này. Thành ra chúng tôi lại giúp cho bác này kiện ra tòa rằng tại sao lại rút giấy phép mà không có căn cứ chính đáng. Thì bên cái phòng tài chính và kế hoạch này mới đưa ra cái chứng cứ này, bác này đã nhận rằng làm sai và đã đóng tiền phạt, nhưng bác này chưa cho đóng tiền phạt hết, nhưng có cái biên nhận đóng tiền phạt. Bác này nhất định ra tòa. Và tòa cuối cùng thì mới đây thôi, ngày mùng 2 tháng 10 đầu tháng này tòa xử, thì tòa nói rằng là bây giờ xử thì bác này đã rút đơn, không kiện nữa. Bác nói tôi không giờ rút đơn đâu. Đó. Thì bác lại kháng cáo. Thì hiện nay đang trong cái quá trình kháng cáo. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy rằng ngay cả một cái luật đã có, đã thực hiện từ bấy lâu nay, nhưng mà cái việc áp dụng hoàn toàn là tùy tiện. Họ dựng chuyện lên, họ rút giấy phép không căn cứ. Đến lúc bị đưa ra tòa thì họ trưng ra những cái văn bản hoàn toàn là tạo dựng. Khi ra tòa không được cấp cái biên bản xử ở tại tòa, bác này nhất định đòi mà đến nay vẫn chưa được. Và hiện nay đang trong cái quá trình kháng cáo, tòa lại cũng dám dựng chuyện lên là bác này đã rút đơn. Trong khi bác này nói tôi có bao giờ rút đơn đâu, chứng cứ đâu. Đến giờ này vẫn chưa có, thì chúng ta thấy rằng một cái luật đã có sẵn, đã áp dụng rất lâu, mà cái việc thực hiện vẫn chẳng đến đâu cả. Thì tôi rất hoài nghi về cái nghị định, về cái việc là cái quyền lập hội.
À, xin hỏi ông một cái chi tiết thôi, ông có thể nhắc lại cái tòa đó là tòa tên là gì, ở cấp nào, ở đâu ạ?
Vâng, cái tòa này là tòa của thành phố Tân An, tỉnh Long An. Và nó đang diễn tiến, chúng tôi nhất định đưa cái chuyện này lên quốc tế thôi. Bởi vì rõ ràng các làm sự kỳ thị dựa trên căn cứ là cái niềm tin tôn giáo. Nếu bác này không phải, không xác nhận tôi là Cao Đài Trơn Truyền thì đã không bị rút giấy phép. Thành ra họ dùng cái luật doanh nghiệp để trừng phạt một người vì họ đã khẳng định cái niềm tin tôn giáo của họ.
Chúng tôi thấy chị Như Quỳnh có giơ tay, nhưng mà trước khi chúng tôi mời chị Như Quỳnh nói thì chúng tôi chia sẻ với quý vị một cái thông tin như này từ trên trang Facebook của nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng, người đã từng trước đây là ở trong ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Thì cách đây khoảng 2 hôm theo Facebook đây nói đó, thì ông có đăng một cái status, một cái trạng thái, dòng trạng thái nói rằng là tự do lập hội, chuyện mới, ông đánh dấu hỏi. Và ông nói viết là này, vừa có chuyện hơi lạ, mấy hôm trước một nhà thơ từ Canada về và thì thầm tin mật hay quá, Việt Nam sắp được tự do lập hội. Và tối hôm qua thì có một người từ Mỹ gọi và hỏi rằng là anh đã đọc nghị định 126 chưa về lập hội ấy, thì anh nghĩ sao, tức là nghị định 126 gạch chéo 2024. Thì ông viết tiếp, ông Hoàng Hưng viết tiếp là hồi hộp tra cứu, đọc nước thì gặp ngay hai điều thú vị. Điều 8 là cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho hội. Một là chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và cấp có thẩm quyền ở trung ương giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh. Thứ hai là ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền ở tỉnh giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện. Tương tự là các cấp ủy ban nhân dân ở cấp huyện, rồi thì là cấp xã, vân vân. Điểm thứ hai ông nói là vấn đề thành lập hội, thì điều 10 điều kiện thành lập hội, ông trích dẫn là cái khoản 2 nói rằng lĩnh vực hoạt động chính thức chính ấy, thì không trùng lập với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động. Và nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng viết là vậy là yên tâm đi ngủ, sáng nay nghĩ đến việc xin lập hội nhổ cỏ dại công viên trong phường, chắc chắn chưa có hội nào có chức năng hoạt động như thế, sẽ mời một đồng chí đại tá công an về hưu làm hội trưởng, chuẩn bị ban vận động và lên phường xin đồng chí chủ tịch phường chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu soạn điều lệ. và cảm thấy vui hẳn lên. À, thì đấy là một cái status của nhà thơ Hoàng Hưng. Vâng, thì chúng tôi thấy chị Như Quỳnh đã giơ tay và xin mời blogger Ngọc Như Quỳnh.
À, em xin chia sẻ với các anh chị, đầu tiên là mình sẽ xét tới cái bối cảnh tại sao nó ra nghị định 1226 trong thời điểm này. Thứ nhất là ở đây khi quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thay đổi thành đối tác chiến lược toàn diện, một trong những yêu cầu trước đó mà phía Hoa Kỳ mong muốn phía Việt Nam thực hiện đó chính là công đoàn độc lập. Ở đây nếu chúng ta đọc thẳng ngay vào nghị định 1226 thì đây là kiểu ban hành luật mở mà đóng, đóng mà mở, hay nói một cách dân gian em hay nói là treo đầu dê bán thịt chó. Vì trong nghị định 1226 quy định rất rõ, nghị định 1226 của chính phủ sẽ không áp dụng với các tổ chức, trong đó bao gồm các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Như vậy, ngay ban đầu, nghị định 1226 đã giới hạn để có thể thấy rằng là không thể thành lập hội cho người lao động. Tức là mình không thể vận động hay là vận động hành lang để thành lập công đoàn độc lập mà phải theo quy định của luật lao động, và công đoàn đó phải là tổ chức của nhà nước. Như vậy, có nghị định 1226 hướng dẫn lập hội để bảo đảm rằng hiến pháp của năm 2013 được thực hiện, công dân có quyền lập hội, nhưng đồng thời giới hạn ngay quyền lập hội của người lao động để song song với lại tổ chức công đoàn lao động của nhà nước, để không có công đoàn độc lập. Vậy thì không có gì thay đổi cả. Một số cái quy định khác ở trong nghị định này, nó quy định rất rõ để cho thấy tất cả các hoạt động liên quan tới xã hội, chính trị, sinh hoạt chính trị, vận động chính trị đều không thể lập hội trong cái bối cảnh này. Vì nếu chúng ta đọc mục 1, mục 2, mục 3, nó liên quan tới hội là tự nguyện, không vì mục tiêu lợi nhuận, cơ sở dữ liệu của hội, thì sẽ thấy nghị định này nó chính là cái cách mở mà đóng, đóng mà mở. Em nhận định rằng nghị định 1226 được ban hành để Việt Nam có thể siết lại các hội đang có sẵn, ví dụ giống như là hội công an nhân dân, hay là hội bất động sản, hiệp hội, các hiệp hội đã có sẵn, họ sử dụng nghị định này để siết chứ không phải là để mở mới. Đây là ý kiến của em, xin mời các anh chị khác ạ.
Vâng, không biết là các vị khách mời chưa phát biểu như là vâng, chúng tôi đúng không thấy ông Đại Ngữ, kỹ sư Đại Ngữ đã giơ tay, xin mời kỹ sư Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi theo tôi đó, điều đầu tiên tôi xin chúc mừng Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã lựa được một con số rất đẹp cho nghị định này, 1226 phong tục
ở nặng
về cái số đẹp lắm. 126 đúng là 126, số rất là đẹp.
Chín nút.
Riêng đối với tôi thì mình để là cái chương trình hôm nay tôi thấy rất là nóng, cho nên tôi chỉ muốn làm nó nguội bớt một xíu. Thưa quý vị, tôi thấy một điều tôi đồng ý với chị Như Quỳnh ở chỗ, và tôi cũng về phần chuyên môn về pháp lý, và anh Mạnh rất có kinh nghiệm, tại vì anh có kinh nghiệm trong cái nội tại của trong nội tại về và về vấn đề pháp lý của Việt Nam. Nhưng riêng đối với tôi chỉ nhận định một cách từ vòng ngoài thôi. Đối với tôi cũng rất cảm ơn là cái nghị định số đẹp này đó, 1226 này đó, đã xác định một cách trong cái điều 2 mà cái mục A đó đã xác định rõ ràng là những cái liên đoàn lao động hay nông dân hay đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh là một cái cơ cấu của chính quyền, hoàn toàn không được áp dụng tới. Và tôi hy vọng rằng là Hội Cựu tướng, phải không? Hội Cựu tướng Nghệ An Hà Tĩnh không biết có được cái ưu tiên để lọt vào cái này không, nếu không chắc mấy vị đó rất là buồn lòng mà có chuyện lớn. Theo tôi nghĩ, cái đối với tôi, cái góc nhìn của tôi về cái nghị định số đẹp 1226 này đó, thì phục vụ một mục đích duy nhất thôi, thưa các anh chị ạ. Tôi thấy phục vụ duy nhất một cái là để rào cản cho một cái ảo tưởng về một sự cởi mở nào đó. Và đây là một cái chiến lược để củng cố quyền lực của giới lãnh đạo, củng cố quyền lực. Trong đó cái việc cái có cái quyền kiểm soát hoạt động dân sự thành ra rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ, và chính quyền và đảng chủ động trong cái việc quản lý cũng như là điều hướng hoạt động của các tổ chức xã hội này. Như vậy thì nếu chúng ta mới nhìn sơ qua, chúng ta cảm thấy đây là một cái sự cởi mở cho những phong tổ chức và phong trào dân sự xã hội hội đoàn. Nhưng thật sự ra thì đây là một cái bước xây dựng cái quyền lực về pháp lý cho chính quyền để mà kiểm soát và điều hướng tất cả những hoạt động của các tổ chức xã hội đó. Cho nên, nhưng mà nhìn lại thì đây là cũng là một cái lần mà giống như anh Mạnh nói, chờ tới 60 mấy năm, phải không? 70 mấy năm gì đó.
78 năm.
Yeah, chờ cho tới bây giờ mới có được cái này, và vẫn còn chờ cái thông tư nữa. Thành ra cái này chỉ là một cái món quà tinh thần. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta, vì Việt Nam không có check and balance, cho nên chính chúng ta là cái check và balance. Tập cái sinh hoạt cộng đồng xã hội mạng, cộng đồng xã hội dân sự chính là cái check and balance. Thành ra mình cần phải đưa có cơ hội, cần phải đưa cái này. Và đối với tôi, cái nghị định này lặp lại chỉ là một cái dụng cụ để vừa giải quyết được một cái ảo giác là có sự mở rộng, đồng thời là một cái dụng cụ để mà định hướng và kiểm soát chặt chẽ hơn tất cả các hoạt động của tổ chức xã hội, với một mục đích duy nhất thôi, là phải phục vụ lợi ích của đảng trước rồi mới tới nhà nước sau. Phục vụ lợi ích của đảng và nhà nước sau. Thành ra đối với tôi, thưa các anh, nghị định số đẹp 126 này đối với tôi đó, cá nhân tôi, là một dấu hiệu nếu nhìn sâu vào rất là tiêu cực, cho thấy rằng là chính quyền không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường các biện pháp để hạn chế nữa, kiểm soát quyền lập hội. Điều này sẽ
vâng,
cảm ơn anh. Tôi nếu tôi nói nữa thì tôi cũng lặp lại những cái đó thôi. Cảm ơn anh Phương. Tôi thấy chỉ là phục vụ đảng và nhà nước mà thôi ạ.
Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là chính trong cái văn bản quy phạm pháp luật này đấy, cái nghị định này, nghị định số 126/2024/NDCP của chính phủ Việt Nam đấy, mà quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, thì họ cũng nói rằng là cái này nó thay thế cho hai nghị định và hai quyết định cũng của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, tức là có từ trước rồi, chứ không phải là cái này là cái bây giờ lần tiên mới có. Chưa kể nữa là như là tiến sĩ của Nga có đề cập đấy, ít nhất là cách đây vài chục năm thì đã có những cái thảo luận về vấn đề là cái vấn đề quyền lập hội, rồi các cái vấn đề về pháp luật có liên quan đến cái quyền đó, cũng như là sau dân sự thì đã thảo luận rất là nhiều rồi đó. Thì xin nhắc lại quý vị như vậy. Vâng, thì chúng tôi thấy nhà văn, nhà báo Thị Hảo từ Berlin có giơ tay, xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, công bằng mà nói thì trước giờ Việt Nam vẫn, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nợ luật về hội. Như theo sự phát hiện của luật sư Đặng Đình Mạnh, nghĩa là 78 năm, và cái điều đó hoàn toàn đúng. Nó có ở trong hiến pháp, đó là quyền đương nhiên của người Việt Nam, nhưng mà vẫn nợ. Thế thì cho đến bây giờ có được một cái nghị định về việc thành lập hội, thì tôi nghĩ dù sao đấy cũng là một điều mà nó còn hơn là không có một nghị định nào. Và mặc dù ở đây, ngay tại điều 2 và điều 5 thì đã chính phủ, nhà cầm quyền đã gài vào những cái điều để mà tạo ra sự bất bình đẳng. Chẳng hạn như là nghị định này không áp dụng với các tổ chức, là 6 tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức giáo hội. Đấy là nó đã tạo ra bất bình đẳng về mặt pháp lý cho những công dân Việt Nam không nằm trong những cái tổ chức mà nhà nước đã định ra để làm công cụ phục vụ cho họ. Rồi cái điều 5 là còn tạo ra một cái công cụ ràng buộc rất là lớn, chẳng hạn như là phải ban vận động thành lập hội là phải có và phải được công nhận. Nó có mấy tầng công nhận thì cái đó là họ không công nhận không làm gì được. Nhưng dẫu sao người Việt Nam vẫn có thể tận dụng cái nghị định này để mà nó có theo quy định. Trong nghị định là nó có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 2024 để mình có thể vận động thành lập hội. Đấy, và nó cũng như là một phép thử và tạo ra một áp lực đối với nhà cầm quyền. Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng qua đây có thể thấy rằng cái hàn thử biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam có thành thật không trong việc đổi mới thể chế, có thành thật không trong cái việc là bảo vệ nhân quyền hay là tạo một cái bước tiến mới, một thay đổi đi về hướng dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng nếu không phải là một luật thì rất có thể bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào. Một nghị định, tức là một văn bản dưới luật thì hoàn toàn có thể bị xóa bỏ nghị định này. Và nghị định cũng có thể bị vô hiệu hóa bởi vì không có thông tư hướng dẫn thực hiện. Nên là đây cũng là một cái cách mà chúng ta xem rằng cái nhà cầm quyền hiện nay họ có thực lòng cải tổ thể chế hay là đổi mới hay không thì mọi người hiểu rất rõ. Nhưng hãy tận dụng dù mở ra 50cm thì chúng ta cũng hãy tận dụng cái 50cm đó và để đấu tranh cho quyền của người Việt Nam được tốt hơn. Nếu mà không làm, không đấu tranh thì sẽ chẳng có gì cả, người ta sẽ ngày càng hạ thấp quyền của chúng ta xuống.
Vâng. Thưa các vị khách mời, các vị diễn giả và thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi thấy hai vị đã giơ tay rồi. Và vì không biết là, chúng tôi xin mời theo thứ tự này vậy. Ông Nguyễn Đình Thắng nói trước ngắn gọn, sau đó đến ông Đặng Đình Mạnh, sau đó chúng ta sẽ vào cái phòng câu hỏi cuối cùng. Chúng ta còn có khoảng mười mấy phút nữa thì kết thúc. Xin mời.
Tôi có câu hỏi cho anh Mạnh thôi. Tự vì chị Hảo nhắc tới là một số các cái đoàn thể thì cái nghị định này không áp dụng, chẳng hạn như Liên Hiệp Hội Phụ Nữ, xong Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh này kia vân vân. Thì nó có một cái hội rất là gốc, căn bản là cái Đảng Cộng sản, nó cũng là một hội. Thì không biết theo luật sư Mạnh thì cái Đảng Cộng sản này đăng ký hoạt động hội chiếu theo cái luật gì, cái nghị định gì ạ? Tôi hoàn toàn không biết.
Luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Trước tiên phải nói là cái câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là cái câu hỏi mà đó là rất là thú vị. Và nó càng thú vị hơn là chúng ta không có thể trả lời được. Tôi xin phép bổ sung thêm một số ý như thế này để mang tính cách tham khảo. Trước tiên chúng ta phải nói rằng là cái việc mà cái nhu cầu lập hội của người dân nó là một cái nhu cầu nó hết sức là tự nhiên của một cái xã hội, của một cái xã hội, của cộng đồng, của con người. Và ngay cả trong những cái thời gian nhiều năm vừa rồi á, khi chưa có cái nghị định này thì một loạt những cái hội họ vẫn thành lập, và họ làm một cách rất là tự nhiên. Và tự nhiên là nó sẽ không qua bất kỳ cơ quan chính quyền nào cả, không có đăng ký, cũng không có xin phép gì cả. Một vài vụ án mà khi tôi tham gia thì tôi được biết, ví dụ như là nhóm Liên Minh Dân Tộc Việt Nam chẳng hạn, cái nội dung hoạt động của họ là có liên quan đến chính trị, hoặc là nhóm Hiến Pháp chẳng hạn, nội dung hoạt động của họ là phổ biến cho người dân biết về những cái quyền của người dân quy định theo hiến pháp. Rồi nào là Hội Nhà Báo Độc Lập, ở đây là một cái tổ chức của anh Phạm Chí Dũng, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, anh ấy chủ trương cùng với những người ví dụ như ông Nguyễn Tường Thùy hoặc là nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn. Thế thì trong cái giai đoạn khi họ thành lập thì chưa có cái nghị định 126 ra đời, và do nhu cầu, đó là cái nhu cầu tự nhiên, cho nên họ vẫn thành lập những cái nhóm, những cái hội như vậy. Và khi mà xét xử những thành viên của các cái tổ chức này á, thì tại tòa án họ nói rất rõ rằng đây là những cái hội hoặc là cái tổ chức của các anh bất hợp pháp, vì lẽ là nó không có thông qua cái việc đăng ký thành lập đối với chính quyền. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà có đăng ký thì chính quyền cũng không có cấp phép cho họ đâu. Vì một lẽ rất đơn giản, họ cho nói rằng là chưa có luật hướng dẫn cho nên họ không biết cấp phép kiểu gì. Mà tuy nhiên cái chỗ mà nhận xét đánh giá cho rằng họ, những cái hội của họ là bất hợp pháp, là cái điều rất là đáng lưu ý. Vì lẽ thế này, phải nói là một khi hiến pháp nó phát sinh hiệu lực thì tất cả những cái điều khoản của nó cùng phát sinh hiệu lực. Trong đó có những cái điều khoản quy định về quyền tự do của người dân, quyền lập hội chẳng hạn, nó sẽ hiệu lực theo thời điểm mà hiến pháp có hiệu lực. Và một khi nó đã hiệu lực rồi thì đương nhiên nó trở thành cái điều luật có giá trị để mà người dân thực hiện. Nhưng mà chúng ta vẫn thường nghe các cơ quan tư pháp họ lại nói là do chưa có lập văn bản hướng dẫn thi hành, cho nên các anh thành lập như vậy là bất hợp pháp. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong suốt 11 năm, ít nhất là tôi tạm tính từ thời điểm ra đời, thời điểm mà tu chính cái bản hiến pháp 2013, thì họ trì hoãn cái việc mà cho ra luật. Mà cái việc trì hoãn như vậy hóa ra nó thành một cái lý do để họ vịt vào, để mà họ đánh giá tất cả những cái hội mà thành lập mà không có thông qua việc đăng ký hoặc là được cấp phép là bất hợp pháp cả. Cái thứ hai á, là chúng ta có một cái sự so sánh cũng trên cùng lãnh thổ Việt Nam, nhưng mà ở phía miền Nam vào trước thời điểm năm 1975, thì tôi tìm hiểu lại, tôi thấy ít nhất là có hai văn bản, tức là hiến pháp năm 1956 Việt Nam Cộng Hòa và hiến pháp năm 67. Thì trong hai bản hiến pháp này cũng đều quy định về những cái quyền tự do người dân, trong đó có quyền lập hội. Và chúng ta thấy là hầu như trong suốt cái thời gian mà tồn tại của cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam, thì chưa bao giờ cái vấn đề lập hội nó trở thành một cái vấn đề mà người dân ở vùng đó họ phàn nàn cả. Hàng loạt, rồi phải nói là hàng hà sa số những cái hội đoàn đã từng thành lập. Bởi lẽ chúng ta thấy là trong cái nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa đó là một nền chính trị họ chấp nhận cái vấn đề đối lập. Có chính trị của đối lập, có báo chí đối lập, rồi có dân biểu đối lập vân vân. Và nếu mà trong trường hợp họ chấp nhận cái sự đối lập như vậy, thì cái việc hạn chế cái việc lập hội á, nó không còn cần thiết nữa. Thì đây nó là một cái điều mà để chúng ta mang tham khảo. Và ít nhất là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa họ đã chấm dứt trên lãnh thổ Việt Nam đã là gần 50 năm rồi. Mà ngày xưa họ làm được như vậy, mới tới hiện nay thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn loay hoay và vẫn tìm cách tạo dựng những cái rào cản về pháp lý. Và để so sánh thêm thì trong cái văn bản mà Nghị định 126 thì cái tham chiếu của nó là một cái văn bản luật có từ năm 1957. Thì nhân dịp này chúng tôi có một so sánh thêm về vấn đề luật biểu tình để mang đến cách là tham khảo thêm. Hiện nay thì trong nước họ vẫn nói là chưa có luật biểu tình, cho nên chưa cho phép biểu tình. Và tất cả những cuộc biểu tình mang đến cách tự phát đều là bất hợp pháp cả. Nhưng mà thật ra thì vào ngày tôi để tôi xem lại cái vào ngày 31 và ngày 13 và ngày 13 tháng 9 năm 1945, tức là chỉ sau 11 ngày mà ông Hồ Chí Minh ông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập, thì chính ông Hồ Chí Minh cũng đã từng ra một cái sắc lệnh về biểu tình. Trong đó nó chỉ có hai điều khoản thôi. Điều khoản thứ nhất, nếu mà người dân muốn biểu tình thì khai trình với lại Ủy ban Nhân dân sở tại. Và hiện nay theo tôi biết, tôi tìm, tôi ra, thì tôi thấy rằng cái văn bản này hiện nay vẫn chưa từng bị hủy bỏ. Mà nó chưa từng bị hủy bỏ, mà nó vẫn phù hợp với lại cái hiến pháp hiện tại, thì văn bản này vẫn có giá trị thực hiện. Và từng có cái tiền lệ đã từng áp dụng những cái văn bản trước đây của cái chính phủ cũ, chính quyền cũ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế thì cái văn bản luật biểu tình này, cái sắc lệnh biểu tình này của Hồ Chí Minh ký, nó vẫn phải coi như là văn bản có hiệu lực để mà thực hiện. Và trong trường hợp đó, nếu người dân trong nước họ căn cứ vào văn bản này, họ chỉ cần gửi một cái văn bản đến Ủy ban Nhân dân sở tại để họ thông báo cái việc biểu tình của họ, thì tôi tự hỏi rằng chính quyền sẽ phải giải quyết vấn đề này nó như thế nào. Và đây là vấn đề pháp lý nó mang đến cách rất là thú vị nhân dịp qua cái nghị định 126 này. Tôi mang đến cách tôi trình bày thêm, nó mang đến cách tham khảo. Cảm ơn các anh chị.
Vâng, thế và thưa quý vị diễn giả đó, ngoài các cái sự kiện trên đấy thì bây giờ thì chúng ta còn khoảng có mười mấy phút nữa thôi. Vâng ạ. Thì quý vị thấy là trong tuần còn có cái sự kiện vấn đề nào mà nếu có thể được chọn ra một đấy, và quý vị thấy là cũng đáng quan tâm với khán thính độc giả và công chúng đấy, và có thể nêu tên và đề cập được thì đó là gì? Chúng tôi xin đổi trật tự một chút. Thì ở vòng này chúng tôi xin mời, vâng, chúng tôi thấy nhà văn nhà báo Thị Hảo giơ tay, xin mời bạn.
Thưa quý vị, có rất nhiều sự kiện nhưng mà tôi không chọn một mà tôi chọn hai. Có một điều tức là khi chúng ta ngồi đây thì tại trại giam số 6 ở Thanh Chương thì đang có các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực được theo sự thông báo của thân nhân của họ là tới ngày thứ 19. Và trại giam này đã bị nhiều lần tố cáo rằng có một cái chế độ cực kỳ hà khắc, tàn nhẫn đối với những tù nhân lương tâm. Và họ bị nhốt vào chuồng cọp. Và một trong những chứng nhân đấy là anh Trần Huỳnh Duy Thức là đã bị nhốt vào chuồng cọp. Thì việc đó nó rất tàn nhẫn đối với lại con người. Và điều đó là không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chính quyền của ông Tô Lâm mà có sự tự trọng và thể diện thì cần phải thay đổi điều này ngay. Và cần phải không, đương nhiên là họ phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm như nhiều lần chúng ta đã nói, nhưng trước mắt phải bỏ cái chế độ giam giữ hà khắc đấy đối với các tù nhân lương tâm và những tù nhân khác nếu có sự hà khắc. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì có một cái hiện tượng mà đang dậy sóng mạng xã hội, tức là bà Nguyễn Phương Hằng thì vừa mới ra khỏi trại giam và bà lên tiếng rằng là đại khái là nội dung là sẽ quất ông Thích Minh Tuệ không trượt phát nào. Thì riêng cái từ quất là một cái từ nó rất là nhìn chung là nó một người có văn hóa thì sẽ không nói như thế. Mới hơn nữa thì là dậy sóng mạng xã hội và rất nhiều người phẫn nộ. Thì mọi người muốn hiểu nguyên nhân tại sao một người như bà lại muốn tấn công ông Thích Minh Tuệ, nếu như mà theo cái sự nhận định, theo lời nói của bà. Thì tôi nghĩ rằng đây cái vấn đề sâu xa nó là mâu thuẫn về quyền lợi. Tại vì ông bà Hằng cũng như ông Trần Huy Dũng có một cái Đại Nam Quốc Tự. Đấy là một cái nơi mà theo như cái tờ báo Dân Trí hồi trước đưa ra và nhiều tờ báo thì nó tới 3.000 mét vuông diện tích và xây dựng rất là đồ sộ. Và ngoài cái này ra thì cũng như theo tuyên bố của ông Huỳnh Nghĩ Dũng hồi trước là ông sẽ xây 17 ngôi đền trải dài khắp ba miền, miền Bắc, Trung, Nam. Và trong đó thì tất cả những đình, chùa, miếu, mạo, những người đã xây dựng cũng như là hội giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay có gần 20.000 cơ sở thờ tự, không chỉ là Phật giáo khắp miền Bắc, thì họ đang là những cái, xin lỗi, là những cái tàu há mồm đang chờ sự cúng dường, sự mê muội, sự mê tín của Phật tử để cúng dường cho họ. Người đi tu phải có tiền. Và ông Thích Minh Tuệ là một cái hình ảnh ngược lại điều đó, trả lại sự bình đẳng cho những người nghèo và những người không muốn cúng dường tiền vào những cái nơi mà làm cho họ mất lòng tin, những ma tăng, những sàm tăng. Và cái này là mâu thuẫn với quyền lợi của chính bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng, cũng như là một cái lực lượng xây dựng đền chùa và lợi dụng sự mê tín để mà thu tiền của dân chúng. Cho nên là cái nguyên nhân là như thế. Và có một điều thú vị là mạng xã hội dậy sóng và họ phản đối điều đó. Họ phản đối là vì họ muốn xác tín cái quyền tu hành tự do của mỗi người, và người ta có thể tu mà không phải cúng dường, không phải nô lệ hóa cho một kẻ nào khác. Anh ơi xin hết.
Vâng, tiếp theo không biết là chúng tôi xin mời chủ động quý vị. Quý vị nào muốn, chúng tôi đã thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tay rồi. Và xin mời blogger.
Dựa trên ý của chị Hảo đó thì em xin phép tham lam có bổ sung thêm ý của chị Hảo, và có hai sự kiện mà theo em là nổi bật và thu hút sự quan tâm trong tuần. Bổ sung thêm ý của chị Hảo khi chị Hảo nhắc tới sự kiện của bà Nguyễn Phương Hằng và sư Thích Minh Tuệ. Ở đây nếu quan sát toàn bộ các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng, vì em là người đi theo nên em không tập trung vào phát ngôn đề cập tới thầy Thích Minh Tuệ, mà em chú ý tới các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan tới trại giam. Bà Nguyễn Phương Hằng có những lời tố cáo chế độ giam giữ khắc nghiệt và điều kiện giam giữ của trại giam rất là thú vị. Ví dụ bà ấy nói trại giam An Phước để cho tù nhân sống trong một cái điều kiện không có vệ sinh, không có an toàn, là sống chung với rắn. Rắn chui vào chỗ ngủ của bà ấy, chui vào chỗ lao động. Đã có người ở trong trại giam An Phước bị rắn cắn. Và nếu quan sát trên tình hình quan sát nhân quyền thì đây là một cái chi tiết để có thể bổ sung vào hồ sơ của các trại giam, vì đa phần chúng ta đều biết là không ai có thể vào các trại giam để giám sát cả. Và trại giam An Phước chính là nơi đang giam giữ các tù nhân chính trị và cũng rất là khắc nghiệt. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn tố cáo thêm trường hợp của giám thị trại giam An Phước là ông Phùng Quang Tuyến có dấu hiệu là phá rừng, sử dụng đất công, chặt cây cổ thụ để trồng chuối và sai tù nhân, tức là vắt kiệt sức lao động của tù nhân. Người ta hay nói nước sông công tù, vì đây là tình trạng rất phổ biến trong trại giam. Nên em quan sát bà Nguyễn Phương Hằng và không để cho bà ấy có cơ hội quay trở lại hướng người ta vào nhân vật đang thu hút sự quan tâm là sư Thích Minh Tuệ, tức là kéo nó đi xa cái vấn đề cần quan tâm. Còn hai sự kiện theo em quan tâm mà nó ảnh hưởng trực tiếp, thứ nhất là sự kiện đối ngoại, đó chính là việc bên thủ tướng của Trung Quốc sang Việt Nam và Việt Nam ký kết 12 cái văn bản. Chuyện này nó có sẽ ảnh hưởng tới việc làm đường sắt cao tốc và đầu tư vào hạ tầng giao thông cơ sở ở Việt Nam. Hôm nay chúng ta nói về nghị định 126 thì có một nghị định khác là nghị định 130. Nghị định 130 được ban hành và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ người dân Việt Nam từ sơ sinh cho tới người lớn. Đó chính là nghị định thu phí cao tốc. Về phần đối ngoại, em sẽ muốn nghe ý kiến của các anh chị. Nhưng riêng về phần đối nội về nghị định 130, có thể thấy ở đây với việc ban hành và tăng cái mức phí đường cao tốc, đường bộ, giao thông đường bộ cao tốc lên á, thì nhà nước ở trong cái việc thông báo về nghị định 130 chính phủ đã lộ ra hai chi tiết mà mình có thể thấy rất khôi hài. Họ nói rằng là chính phủ sử dụng tiền thuế của người dân để có thể đầu tư vào đường cao tốc, và sau đó họ lại thay mặt nhân dân đứng ra thu phí dựa trên cái việc là đường cao tốc. Đây em đọc nguyên văn nha, xin phép đọc nhanh thôi. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 130 quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác. Và tiếp nữa là chính việc thu tiền này đó, nó dựa trên cái việc là nhà nước thay mặt người dân, việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác được triển khai thu phí. Nghị định này nó ảnh hưởng tới toàn xã hội. Vì sao? Không phải chỉ có những người đi xe bị thu tiền, mà việc thu tiền phí này dẫn tới chi phí lưu thông hàng hóa nó tăng lên. Và khi chi phí lưu thông hàng hóa tăng lên thì dẫn tới chi phí giá thành sản phẩm nó cũng sẽ tăng lên. Và nhiều bài viết liên quan tới các mặt hàng thì anh chị sẽ thấy là xã hội nó lạm phát. Và đây là hai điều mà em nghĩ là nó ảnh hưởng tới xã hội. Em xin hết ạ.
Vâng, trước hết là về liên quan đến quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, thì VOA tiếng Việt chúng tôi hôm 13 tháng 10 2024 có một bài là Việt Nam và Trung Quốc ký 10 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Lê Cường. Chúng tôi thấy ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ có giơ tay, xin mời ông.
Vâng, tôi rất là nhanh thôi. Khi chị Như Quỳnh nói về nhà tù, tôi thấy những con rắn và những con dế ở nhà tù đó rất là may mắn. Còn khi tôi ở tù đó, không có con rắn nào sống được, không có con dế nào sống được cả. Là tại vì trở thành món ăn của chúng tôi, làm liền, không có chờ, nó không có một cái cơ hội nào để sống cả. Cái đề tài mà một cái vấn đề ở trong tuần này mà tôi thấy rất là tôi muốn có cơ hội, và chắc anh em mình làm sao để có cơ hội, là cái nghiên cứu về những cái hoặc là thảo luận về những cái sự kiện vừa rồi, khi người dân đã có thêm những cái sự kiện như vậy, thì bây giờ thêm một cái nữa là người dân thẳng thắn phản biện với chủ tịch của thành phố Hà Nội, thì chúng ta cần phải đối với tôi, cá nhân của tôi nhìn đó như là một cái chỉ dấu của sự mạnh dạn hơn của người dân. Và sự mạnh dạn của người dân nó do những cái gì họ biết được, những cái thông tin họ biết được, xây dựng lên cái dân trí. Từ dân trí họ có cái đó. Thành ra mong rằng là chúng ta có thể thảo luận một cơ hội nào đó để mà nói về cái vấn đề vì sao người dân đã có thể mạnh dạn để mà phản biện, để mà đối chất với lại chính quyền như vậy. Cảm ơn anh Phương.
Vâng, thật nhanh, chúng ta còn 10 phút nữa và đạo diễn đang báo là chương trình đã hết thời lượng rồi đấy ạ. Vâng, thì chúng tôi xin mời thật nhanh ông Nguyễn Đình Thắng. Vâng.
Dạ vâng, nó có một cái sự kiện quốc tế vừa mới diễn ra ở ngay cái thành phố Berlin của chị Hảo đó. Đó là cái hội nghị cấp bộ trưởng của cái liên minh quốc tế gồm 46 quốc gia cùng cái mục đích chung là thăng tiến quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thì chúng tôi cũng là ở trong cái ban tư vấn cho cái liên minh đó. Và qua cái hội nghị tuần rồi ở tại Berlin thì chúng tôi có đưa ra cái kết quả nghiên cứu của cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ quan tư vấn độc lập và lưỡng đảng của Hoa Kỳ, tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo toàn cầu. Thì cái tài liệu này nó nghiên cứu về, và chúng tôi cũng đóng góp vào cái tài liệu đó, về những cái tổ chức tôn giáo và ngụy tôn giáo bị nhà nước điều khiển và sử dụng làm trợ cụ đàn áp tôn giáo. Thì trong đó có Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Cao đài Quốc doanh 1997, có Ủy ban Đoàn kết Công giáo, có Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, cũng hoàn toàn do nhà nước dựng lên. Và rồi có hai cái tổ chức không phải do nhà nước dựng lên nhưng đã thỏa hiệp với nhà nước để mà đàn áp tôn giáo những cái người mà độc lập đó, đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Thì do cái tài liệu này rất là quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên mà quốc tế hiểu ra được rằng có những tổ chức mang danh là tôn giáo nhưng họ không hoạt động tôn giáo mà lại trở thành công cụ đàn áp tôn giáo. Chúng nó liên quan đến Sư Thích Minh Tuệ, nó liên quan đến rất nhiều những cụ như Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vân vân. Tôi mong rằng có một cái cuộc hội luận nào đó để tập trung vào những cái tổ chức như vậy mà hiện nay đang được quốc tế bắt đầu quan tâm và chú ý.
Vâng, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bổ sung gì thêm không ạ?
Dạ vâng, tôi chỉ xin có một cái bổ sung nhỏ thôi. Đến cái sự kiện mà vừa rồi chị Hảo đã có đề cập, đó là liên quan đến một nữ doanh nhân ở trong nước có những cái phát ngôn mà nói là hết sức là khác người. Tôi quan tâm đến cái vụ này là vì lý do là tôi nhìn dưới góc độ xã hội, rằng tại sao một người mà không phải là thuộc cái giới biểu diễn, giới showbiz, cũng không hề được là lăng xê bằng cái công nghệ biểu diễn gì cả, không phải là học giả, nhưng mà tại sao lại thu hút cái lượng quần chúng, nó phải nói là lượng quần chúng họ theo dõi một cách là đông đảo, hết sức là đặc biệt. Nếu mà tìm hiểu vấn đề này thì tôi cho rằng là đây nó phản ánh cái xã hội hiện thực của Việt Nam. Thật ra thì mỗi người dân tôi tin rằng họ đều có cái nhu cầu biểu đạt cái ý kiến của mình về những cái vấn đề xã hội. Nhưng mà cái sự đàn áp về việc biểu đạt chính kiến của người dân nó quá khốc liệt. Đến mức độ người dân hầu như không còn, mặc dù có nhu cầu muốn nói nhưng mà đều không dám nói cả. Thì họ nhìn qua cái hình ảnh người nữ doanh nhân này và qua đó, cái người nữ doanh nhân này dù như là cái người giải tỏa những cái sự ẩn ức của họ. Và dường như là bà ấy làm những cái điều mà họ thấy là cái niềm ước mơ của họ đặt trong đó. Nào là sự giàu có, sự nổi tiếng, rồi bà ấy cũng can thiệp vào những cái vấn đề nó giống như là cái người mà mang đến cái công lý cho người cho điều mà họ không có, cho điều mà họ đang bị xâm phạm. Tôi nhìn vấn đề này dưới cái cảnh xã hội, mà vì đó tôi thấy rằng là nếu như ở một cái xã hội giống như là cái xã hội văn minh ở phương Tây chẳng hạn, khi mà những cái quyền của người dân, ví dụ như quyền phát ngôn một cách tự do, biểu đạt chính kiến một cách tự do, rồi quyền về tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, rồi có một cái nền tư pháp lành mạnh và hữu hiệu, thì tôi tin rằng những cái phát ngôn của cái người nữ doanh nhân này nó sẽ không được chú ý nhiều như là trong hoàn cảnh Việt Nam. Cho nên là trong trường hợp nào đó, những cái hành vi quá lố của cái nữ doanh nhân này, tôi cho thứ nhất nó phản ánh cái xã hội Việt Nam, cái thứ hai nó chính là cái sản phẩm do chế độ của chế độ mà thôi.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời diễn giả, luật sư Đặng Đình Mạnh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin của Liên bang Đức, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Garden Grove City California và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Houston Texas đã tham gia đóng góp và chia sẻ trên quan điểm riêng với chương trình. Đây là quan điểm riêng của các quý vị, không không phải không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mang tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn mọi người và chúc bình an tới toàn thể quý vị.
Xin chào mọi người ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.